Chương 189, xét hoàng tử nhà, 1, chương 189, xét hoàng tử nhà, 1, oen. Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, Hạ Minh cả người đều choáng váng. Phu hoàng biết, quân rơi án sự tình, phu hoàng biết hết rồi. Nhi thần oan uổng a. Hạ Minh luôn cuống, triệt để luôn cuống. Hắn nguyên bản chuẩn bị lý do thoái thác, giờ phút này tất cả đều không cần dùng. Bởi vì cục diện hoàn toàn không phải hắn nghĩ như vậy. Không phải thái tử cầm quân giới vụ án phát sinh khó, hắn phản bác nói là vu oan, mà là phụ hoàng trước dùng tham ô án đánh hắn trở tay không kịp, sau đó lại ném ra ngoài quân giới án, hai tội cũng phạt, hắn ngay cả giải thích cơ hội đều không có. Hoan uổng. Vạn Thọ Đế lại cầm lấy một vật, chính là khối kia Dương Chi Bạch Ngọc Việt Vương ngọc bội. Đây là cái gì? Ngươi dám nói không phải ngươi? Nhìn thấy ngọc bội, Hạ Minh như bị sét đánh. Ngọc bội kia, hắn tiếp thân đeo 10 năm, phía trên mỗi một đạo đường vân, hắn đều quen thuộc không gì sánh được. Đây đúng là hắn đồ vật, không thể giả. Còn có cái này. Vạn Thọ Đế lại ném một bản sổ sách, phía trên ghi chép mỗi một nhóm quân giới hướng đi, mỗi một khoản giao dịch thời gian địa điểm nhân vật. Ngươi còn muốn rào biện sao? Hạ Minh ngồi liệt trên mặt đất. Xong, triệt để xong. Bằng chứng như núi, hắn hết đường chối cãi. Phu hoàng, nhi thần là bị buộc. Hạ Minh làm sao cùng dãy rủa? Là có người uy hiếp nhi thần. Nếu như không làm theo, liền muốn giết nhi thần. Nhi thần cũng là bất đắc dĩ a. Im ngay. Vạn Thọ Đế hét to. Đến lúc này, ngươi còn tại nói láo? Ai có thể uy hiếp đường đường hoàng tử? Ai dám tại chấm không coi vào đâu, bước bách chấm nhi tử? Người coi chấm là chết sao? Hạ Minh nói không ra lời. Xác thực, lấy cớ này quá biệt ước. Đường đường hoàng tử, bên người cao thủ nhiều như mây, ai có thể uy hiếp hắn? Hạ Minh, chấm hỏi ngươi một lần cuối cùng. Vạn Thọ Đế thanh âm như vạn niên hàn băng. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Là muốn tạo phản sao? Tạo phản? Hai chữ này vừa ra, cả triều văn võ đều hít sâu một hơi. Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn a. Hạ Minh dọa đến hồn phi phách tán. Không, không phải. Nhi thần tuyệt không phản ý. Nhi thần chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn góp nhặt chút thực lực, chuẩn bị tương lai. Hắn nói không được nữa. Chuẩn bị tương lai cái gì? Chuẩn bị tương lai tranh đoạt hoàng vị. Cái này không phải làm mưu phản sao? Đủ rồi. Vạn Thọ Đế nhắm mắt lại. Hắn rất thất vọng, phi thường thất vọng. Hắn có 6 đứa con trai. Lão đại là thái tử, mặc dù bình thường, nhưng coi như an phận. Lão nhị trước kia chết yểu. Lão tam chính là trước mắt cái này. Đã từng, hắn đối với đứa con trai này ký thác kỳ vọng. Thông minh, tài giỏi, có thủ đoạn. Đáng tiếc, quá có thủ đoạn. Có đến dám trộm bận quân giới, dám tham ô quốc khố. Người tới. Vạn Thọ Đế mở to mắt, truyền cho ý chỉ. Việt Vương Hạ Minh, an hối lộ trái pháp luật, tư thông ngoại địch, tội ác cùng cực, vốn nên xử tử, nhưng nể tình phụ tử, gọt đi vương tước, biếm thành thứ dân. Từ hôm nay, nhốt tại Việt Châu, không chấm ý chỉ, không được bước ra Việt Châu một bước. Khâm thử, nhốt. Hai chữ này, so tử hình càng đáng sợ, bởi vì ý vị này, hắn muốn tại Việt Châu địa phương nhỏ kia, giống tù phạm một dạng qua hết quãng đời còn lại, không còn có tự do, không còn có quyền lực, không còn có bất cứ hy vọng nào. Không, phu hoàng. Hạ Minh như bị điên bỏ hướng Long ỷ Nhi thần biết sai rồi. Câu phụ hoàng lại cho Nhi thần một cơ hội. Nhi thần nguyện ý lập công chủ tội. Nhi thần nguyện ý đi biên quan hiệu lực. Van cầu ngài, không cần nhốt Nhi thần. Nhưng trả lời hắn, chỉ có cấm quân trường thương lạnh như băng. Hai tên cấm quân tiến lên, dựng lên Hạ Minh liền hướng bên ngoài kéo. Phụ hoàng, phụ hoàng. Hạ Minh khàn cả giọng kêu to. Là thái tử, nhất định là thái tử hãm hại Nhi thần. Hắn muốn diệt trừ Nhi thần, độc chiếm chữ quân vị trí. Phụ hoàng ngài muốn minh xét ta. Thái tử lúc này mở miệng. Phụ hoàng, tam đệ có thể là nhất thời hồ đồ. Nếu như không để cho hắn đi tông nhân phụ tỉnh lại mấy năm, chờ hắn thực tình ăn năn, làm tiếp định đoạn. Lời nói này đến rộng lượng, nhưng ai cũng nghe được. Đây là đang khuyên hoàng đế không cần mềm lòng. Tông nhân phủ là địa phương nào? Đó là chuyên môn giam giữ phạm tội hoàng tộc của giam. Tiến bảo, cũng đừng nghĩ đi ra. Không cần. Vạn Thọ Đế khoát khoát tay. Châm ý đã quyết. Mang xuống đi. Hạ Minh bị kéo ra đại điện. Tiếng quát tháo của hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại trong gió sớm. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị một màn này chấn nhiếp. Đường đường Việt Vương, hoàng đế thân nhi tử, nói phế liền phế, nói nuốt liền nuốt. Đế vương chi uy khủng bố như vậy. Bài triều. Vạn Thọ Đế đứng người lên, lảo đảo một chút. Hiển nhiên xử trí con ruột đối với hắn đả kích cũng rất lớn, nhưng làm hoàng đế hắn nhất định phải nhẫn tâm, nếu không đại hạ giang sơn như thế nào duy trì, hoàng quyền uy nghiêm ở đâu? Thái tử cung tiễn phụ hoàng rời đi, nếp miệng lên một tia đắc ý cười. Tam đệ a tam đệ, người thua triệt triệt để từ nay về sau chữ quân vị trí lại không người có thể cùng ta tranh giành. Triều hội mới vừa tan, thánh chỉ liền đã đưa đạt bắt trấn phủ thi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Việt Vương Hạ Minh ăn hối lộ trái pháp luật, tư thông ngoại địch, lấy cẩm y liễu vệ kê biên tài sản nó phủ đệ cùng tất cả sản nghiệp, đoạt được tài vật toàn bộ xung nhập quốc khố, khâm thử. Lý Nhai tiếp nhận thánh chỉ, ánh mắt phức tạp. Đêm qua hắn còn đang vì phá được quân giới án mà mừng rỡ, sáng nay Việt Vương liền bị phế đi. Hiệu suất này, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc. Lâm Huy. Lý Nhai quay người nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ thiên hộ. Ngươi mang một đội người đi kê biên tài sản Việt Vương phủ. Ta dẫn người đi ôm Tú Sơn Trang. Lâm Huy chắp tay nói, đại nhân, Âu Tú Sơn Trang là Việt Vương hạ ổ, bên trong cao thủ đông đảo. Nếu như không để cho ti chức đi Sơn Trang, ngài đi vương phủ. Lý Nhai lắc đầu. Việt Vương phủ ngay tại hoàng thành dưới chân, không có nguy hiểm gì. Ô Tú Sơn trang sắc thực hung hiểm, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới cần ta tự mình đi. Nói đến đây, hắn hạ giọng. Lần này xét nhà, bệ hạ nhìn chằm chằm đâu? Không có khả năng ra cái gì sai lầm. Lâm Huy trong lòng hiểu rõ. Hoàng đế vừa phế đi thân nhi tử, ngay tại nổi nóng. Lúc này nếu ai hành sự bất lực, đó chính là đụng trên họng súng. Nếu như thế, không bằng chúng ta cùng đi Ô Tú Sơn trang. Lâm Huy đề nghị. Việt Vương phủ bên kia, để Dương Thiên Hộ dẫn người đi là được. Dù sao trong vương phủ cũng không có gì chất béo. Lý Nhai nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý xác thực, Việt Vương bị phế, trong phủ thứ đáng giá khẳng định sớm đã bị rời đi. Chân chính tài phú đều tại Ôm Tú Sơn Trang. Truyền lệnh xuống, triệu tập 500 cẩm y liễu vệ. Lý Nhai vung tay lên. Một khắc đồng hồ sau, xuất phát Ôm Tú Sơn Trang. Rất nhanh, 500 tên võ trang đầy đủ cẩm y liễu vệ tại diễn võ trường tập kết. Mỗi người đều mặc lấy phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, đằng đằng sát khí. Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, quét mắt chi này tinh nhuệ chi sư. Chư vị huynh đệ, hắn cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta muốn đi xét nhà. Xét chính là Việt Vương nhà. Việt Vương là ai? Là hoàng tử, là vương gia. Nhưng này thì như thế nào? Phạm vào quốc pháp, một dạng chịu lấy trừng phạt. Chúng ta cẩm ý thì bệ, chính là bệ hạ đao. Bệ hạ để cho chúng ta trả hay, chúng ta liền trả hay. Quản hắn là vương gia hay là hoàng tử. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 189, xét hoàng tử nhà 2, chương 189, xét hoàng tử nhà 2, lời nói này nói đến bá khí mười phần. Cẩm Ý Liễu vệ bọn họ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Thiên hộ đại nhân nói đúng. Tống Bạch cái thứ nhất hưởng ứng. Bất kể hắn là cái gì vương gia hoàng tử, phạm pháp liền phải nhận phạt. Đối với chúng ta là bệ hạ đao, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đám người cùng kêu lên hò hét, sĩ khí như hồng. Lý Nhai ở một bên âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Huy, không chỉ có võ công cao cường, mang binh cũng có một tay. Mấy câu liền đem sĩ khí cổ động đi lên. Xuất phát. Lý Nhai ra lệnh một tiếng. 500 cẩm y liễu vệ trùng trùng điệp điệp ra bắt trấn phủ ti, thẳng đến thành Tây Ôm Tú Sơn Trang. Hai bên đường phố, dân chúng nhao nhao né tránh. Nhìn xem chi này đằng đằng sát khí đội ngũ, xì xào bàn tán. Cẩm y liễu vệ đây là muốn đi bắt ai? Đại chiến trận như vậy, nghe nói Việt Vương bị phế, có thể là vây lại nhà của hắn. Việt Vương chính là cái kia tham ô, còn không phải sao? Nghe nói tham 3 triệu lượng đâu, đáng đời. Loại này tham quan liền nên xét nhà. Dân chúng tiếng nghị luận truyền vào Lâm Huy trong tai, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Dân tâm như vậy, Hạ Minh là triệt để xong. Coi như tương lai hoàng đế mềm lòng muốn tha hắn một lần, cái này dư luận áp lực cũng không cho phép. Sau nửa canh giờ, đội ngũ đến Ôm Tú Sơn Trang. Tòa sơn trang này chiếm diện tích cực lớn, tường vây cao lớn, đại môn đóng chặt, trước cửa đứng đấy hai tên hộ vệ. Nhìn thấy Cẩm Ý Liễu vệ tới, hai tên hộ vệ chẳng những không mở cửa, ngược lại ưỡn ngực dừng lại. Bên trong một cái hộ vệ quát to, nơi này là Việt Vương sản nghiệp, người không phận sự miễn bảo. Người không có phận sự. Tống Bạch kém chút cười ra tiếng. 500 cái mặc phi ngư phục Cẩm Ý Liễu vệ, ngươi nói là người không có phận sự, mù mắt chó của ngươi. Tống Bạch rụt ngựa tiến lên. Chúng ta là Cẩm Ý Liễu vệ, phụ chỉ kê biên tài sản Việt Vương sản nghiệp, còn không mau mở cửa. Hộ vệ kia lại cứng cổ nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, không có vương gia thủ lệnh, ai cũng không thể bảo. Vương gia mặc dù bị nhốt, nhưng hắn hay là vương gia, các ngươi cẩm ý liễu vệ cũng không thể làm loạn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Hộ vệ này là thật ngốc hay là giả ngốc? Việt Vương đều bị phế, ngươi còn ở lại chỗ này đùa nghịch vi phong. Lý Nhai đang muốn nói chuyện, Lâm Huy lại đưa tay ngăn lại. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem hộ vệ này. Ngươi tên là gì? Đại gia ta gọi Triệu Hổ. Hộ vệ nể đầu. Tại Sơn Trang làm 8 năm hộ vệ đội trưởng. Vương gia không tệ với ta, ta liền muốn bảo vệ tốt sản nghiệp của hắn. Các ngươi muốn đi bảo, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Trung tâm hộ chủ, ngược lại là tên hắn tử. Đáng tiếc, đứng sai đội. Tống Bạch. Lâm Huy thản nhiên nói. Người này cản trở hoàng mệnh, theo luật đang chém. Người đi chấp hành đi. Tống Bạch đã sớm trở lấy câu nói này. Hắn tung người xuống ngựa, chậm rãi rút ra tú xuân đao. Triệu Hổ đúng không? Ta kính ngươi là tên hắn tử, cho ngươi thông khoái. Triệu Hổ biến sắc. Hắn không nghĩ tới cẩm ý liễu vệ thực có can đảm động thủ. Người các ngươi dám. Ta thế nhưng là Việt Vương người. Việt Vương. Tống Bạch cười lạnh. Việt Vương hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn có thể của ngươi. Lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên. Triệu Hổ đầu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Một hộ vệ khác dọa đến rung chân, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nhỏ cái này mở cửa, cái này mở cửa. Hắn lộn nhào chạy tới mở cửa. To lớn màu đỏ thắm cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra bên trong xa hoa đình viện. Núi giả dòng nước, đình đài lầu cát. Quả nhiên là vương gia sản nghiệp, khí phái phi phàm. Đi vào. Lý Nhai vung tay lên. 500 cẩm ý liễu vệ như lang như hổ xông vào sân trang. Trong sơn trang còn có không ít hộ vệ cùng gia đình. Nhìn thấy cẩm ý liễu vệ xuống tới, cả đám đều luống cuống. Không xong, cẩm ý liễu vệ đến xét nhà. Chạy mau a. Chạy chỗ nào? khắp nơi đều là cẩm y liễu vệ. Lâm Huy vận khởi chân nguyên, tiếng như hồng trung. Tất cả mọi người nghe, Việt Vương Hạ Minh ăn hối lộ trái pháp luật, tư thông ngoại địch, đã bị phế là thứ dân. Chúng ta phụng chỉ kê biên tài sản nó sản nghiệp, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Người can đảm dám phản kháng, lấy mưu phản luận sự, Chu Cửu tộc. Chu Cửu tộc ba chữ vừa ra, trong sơn trang trong nháy mắt an tĩnh. Mưu phản, đây chính là thiên hạ đệ nhất tội lớn. Không chỉ có chính mình muốn chết, người nhà cũng muốn đi theo gặp nạn. Rầm rầm, binh khí rơi xuống đất thanh âm liên tiếp. Bọn hộ vệ nhao nhao ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Nói đùa, vì một cái đã bị phế bước ra, đem cả nhà già trẻ tính mệnh đều góp đi vào. Bọn hắn cũng không có ngu như vậy. Rất tốt. Lâm Huy thỏa mãn gật gật đầu, đem bọn hắn đều trói lại, đợi chút nữa đưa quan xử trí. Những người còn lại, tìm kiếm cho ta. Đào sâu ba thước cũng muốn tìm kiếm. Một cái tiền đồng cũng không thể buông tha. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ như lang như hổ tản ra, bắt đầu ở trong sơn trang lục tung. Rất nhanh, thường dương vàng bạc châu báu bị mang ra ngoài. Thiên hộ đại nhân, Tây Sương phòng phát hiện 50.000 lượng hoàng kim. Thiên hộ đại nhân, thư phòng mật thất có ngân phiếu 200.000 lượng. Thiên hộ đại nhân, trong hầm ngầm tất cả đều là đồ cổ tranh chữ. Tin chiến thắng liên tiếp báo về. Tống Bạch cùng Nô Liễu bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn khi Cẩm Y Liễu vệ nhiều năm như vậy, xét nhà cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng nhiều như vậy tài phú, còn là lần đầu tiên gặp. Ngoan ngoãn, cái này cần có bao nhiêu tiền a? Nô Liễu liễu lưỡi đạo. Ánh sáng hoàng kim liền có 50.000 lượng, còn có nhiều như vậy ngân phiếu đồ cổ. Cộng lại chỉ ít giá trị 2 triệu lượng bạch ngân đi. Tống Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này Việt Vương cũng quá có tiền. Khó trách dám trộm bận quân giới, nguyên lai bốn liếng dày như vậy. Chỉ có Lâm Huy biểu hiện được rất bình tĩnh. Hắn chắp tay sau lưng, tại trong sơn trang từ từ dạo bước. Trên mặt không có chút nào vẻ kích động. Phảng phất những vàng bạc châu báu này, trong mắt hắn chính là chút đồng nát sắt vụn. Lý Nhai nhìn ở trong mắt, âm thầm tán thưởng. Phần này định lực, không phải người bình thường có thể có. Đổi lại những người khác, nhìn thấy nhiều như vậy tài phú, chỉ sợ sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng Lâm Huy lại có thể giữ vững bình tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cách cục rất lớn, tầm mắt rất cao. Chỉ là mấy triệu lượng bạc, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đại nhân, lúc này, một cái cẩm y liễu vệ chạy tới. Trong sơn trang người đều khống chế được, nhưng có cái gọi Liêu tiên sinh, không thấy tăm hơi. Căn cứ hạ nhân bàn giao, hắn là Việt Vương Tâm Phúc hộ vệ. Đại tông sư tu vi, đêm qua liền rời đi. Liêu tiên sinh. Lâm Huy hơi nhướng mày. Một cái đại tông sư cấp bậc hộ vệ trốn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đại tông sư lực phá hoại cực mạnh, nếu như tâm hoài oán hận, âm thầm trả thù, nào sẽ rất phiền phức. Truyền lệnh xuống, Lâm Huy quyết định thật nhanh, truy nã Liêu tiên sinh, hình cáo thị, toàn thành gián tiếp. Mặt khác thông chi lục phiến môn, để bọn hắn cũng hỗ trợ lùng bắt. Người này võ công cao cường, cực kỳ nguy hiểm. Phát hiện tung tích không nên khinh cử vọng động, lập tức báo cáo. Lý Nhai gật đầu nói, suy tính được rất chu toàn. Loại này cá lọt lưới nguy hiểm nhất, nhất định phải nhanh bắt được, chấm dứt hậu hoạn. Đang nói, lại có Cẩm Y Liễu vệ đến báo. Đại nhân, hậu viện dưới núi giả phát hiện một gian mật thất. Bên trong có cái hòm sắt, mở không ra. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 190, có phải hay không là Lâm Uy? Một, chương 190, có phải hay không là Lâm Uy? Một, mật thất, hồng sắt. Lâm Uy cùng Lý Nhai lướt nhau. Càng là địa phương bí ẩn, thường thường cất giấu càng trọng yếu đồ vật. Hai người bước nhanh đi vào hậu viện. Quả nhiên, dưới núi giả có cái cửa hang. Bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy. Ta đi xuống xem một chút. Lâm Huy nói liền muốn nhảy xuống. Lý Nhai giữ chặt hắn. Coi chừng có cơ quan. Lâm Huy cười cười. Yên tâm, chỉ là cơ quan còn không gây thương tổn được ta. Nói xong, hắn thả người nhảy lên. Như một mảnh như lông vũ bay vào trong động. Động không sâu, cũng liền khoảng 3 trượng. Dưới đáy là cái thạch thất. Thạch thất trung ương, để đó một cái hắc thiết cái dương. Trên cái dương có một thanh hình thủ kỳ quái khóa. Nhìn rất phức tạp. Lâm Huy đi lên trước, cẩn thận quan sát. Ổ khóa này xác thực tinh xảo, người bình thường thật đúng là mở không ra. Nhưng với hắn mà nói, không là vấn đề. Hắn bận khởi chân nguyên, ngón tay như lao, giang giác một tiếng, khóa bị cắt đứt. Mở ra cái dương, Lâm Huy sửng sốt một chút. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà là từng chồng sổ sách cùng thư tín. Hắn cầm lấy một bản sổ sách lật xem, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng. Đây không phải phổ thông sổ sách, mà là Việt Vương những năm gần đây đầu tư ghi chép. Quan viên nào thu hắn bao nhiêu tiền, tướng quân nào được hắn chỗ tốt gì, thậm chí ngay cả một chút giang hồ thế lực đều có ghi chép. Đây là Việt Vương mạng lưới quan hệ. A lại nhìn những cái kia thư tín, càng là kinh người. Có trong triều đại thần biết cho Việt Vương mật tín, có biên quan tướng lĩnh đầu nhập vào sách, còn có một số môn phái giang hồ hợp tác hiệp nghị. Những vật này nếu là công bố ra ngoài, triều chính chấn động đều là nhẹ, chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Lâm Huy nghĩ nghĩ, đem những vật này đều thu vào. Đây chính là đồ tốt, giữ lại về sau có tác dụng lớn. Hắn cầm hòm giống trở về mặt đất. Thế nào? Lý Nhai hỏi. bên trong có cái gì? Lâm Huy lắc đầu. Trống không, không có cái gì. Có thể là bị cái kia Liễu tiên sinh mang đi. Lý Nhai có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao mật thất đều tìm đến, đồ vật bên trong bị sớm chuyển đi, cũng là chuyện rất bình thường. Tiếp tục tìm kiếm. Lý Nhai hạ lệnh, không cần buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Điều tra kéo dài 2 canh giờ, cuối cùng thống kê xuống tới, chỉ là vàng bạc liền có 100 vạn lượng. Đồ cổ tranh chữ, châu báu đồ trang sức, giá trị chỉ ít 500.000 lượng. Còn có một số khế ước khế nhà, cũng đáng không ít tiền. Cộng lại, vượt qua 2 triệu lượng. Khá lắm. Lý Nhai cảm khái nói, cái này Việt Vương là thật có tiền a. Khó trách bệ hạ nói hắn tham 3 triệu lượng. Riêng này một cái sơn trang liền 2 triệu, lại thêm mặt khác sản nghiệp, 3 triệu lượng chỉ thiếu không nhiều. Lâm Huy thản nhiên nói, tham quan đều là dạng này, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Có 1 triệu muốn 2 triệu, có 2 triệu muốn 5 triệu, cuối cùng đem đầu của mình đều tham không có. Lý Nhai rất tán thành. Nói đúng, lòng tham không đáy. Việt Vương chính là ví dụ tốt nhất. Hắn nhìn sắc trời một chút, thời điểm không còn sớm, đem đồ vật đều chứa lên xe, đưa về Bắc Chấn phủ thi. Sáng mai liền đưa vào quốc khố. Lâm Huy gật gật đầu, phân phó thủ hạ chứa lên xe. Thành Nam bước bỏ chạy viện. Liêu Tiên Sinh đẩy ra mật thất dưới đất cửa đá, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người như bị sét đánh. Trống không, tất cả đều là trống không. Nguyên bản chất đầy vàng bạc mật thất, hiện tại ngay cả cái tiền đồng đều không có. Hắn không từ bỏ vọt tới cái thứ hai mật thất, hay là trống không? Cái thứ ba, cái thứ tư, 12 cái mật thất, toàn bộ bị tẩy sạch không còn. Không có khả năng. Liêu Tiên Sinh ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Những mật thất này cực kỳ bí ẩn, ngay cả Việt Vương phủ quản gia cũng không biết, chỉ có hắn cùng Vương gia hai người biết xác thực vị trí, mà lại mỗi cái mật thất đều có cơ quan ám khí, bình thường tông sư xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, không chỉ có vàng bạc châu báu bị lấy sạch, ngay cả cơ quan đều bị phá hư đến sạch sẽ. Đối phương là ai? Lúc nào ra tay? Vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Liêu Tiên Sinh ngồi liệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Những này trong kim khố nguyên bản có 8 triệu lượng bạc ngân, là Vương gia những năm này âm thầm tích lũy chân chính của liếng, coi như bị phế bương tước, có số tiền kia tại Vương gia cũng có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng bây giờ, xong, toàn xong. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy cho tàn. Không có tiền, lấy cái gì thu mua lòng người? Không có tiền, lấy cái gì chiêu binh mãi mã? Không có tiền, lấy cái gì hối lộ quan viên? Vương gia phục lên chi lộ, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Đột nhiên, Liêu Tiên Sinh nghĩ tới điều gì? Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Lâm Huy, nhất định là Lâm Huy. Trừ cái này phá án như thần cầm y liễu vệ thiên hộ, còn có ai có thể nhanh như vậy tìm tới tất cả mật khố? Ta muốn giết ngươi, ta muốn vì Vương gia báo thù. Liêu Tiên Sinh nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể hiện tại liền bỏ tới Lâm phủ, đem Lâm Huy chém thành muôn mảnh. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không có khả năng xúc động. Lâm Huy là đại tông sư, bên người còn có cao thủ bảo hộ. Liêu Mạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến bàn bạc kỹ hơn. Liêu Tiên Sinh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn phải sống, muốn bị Vương gia bảo tồn cuối cùng một phần lực lượng. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho Lâm Huy nợ máu trả bằng máu. Nghĩ tới đây, Liêu Tiên Sinh quay người rời đi mất thất. Hắn muốn đi tìm Vương gia trên giang hồ những bằng hữu kia. Mặc dù tiền không có, nhưng nhân mạch còn tại. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, chưa hẳn không có lật bản cơ hội. Đông cung, Thái tử Hạ Khải ngồi trong thư phòng, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý ha ha ha. Lão Tam a Lão Tam, ngươi cũng có hôm nay. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tham ô quân lương, buôn lậu quân giới, cái này hai đầu tội danh, đủ ngươi uống một bầu. Phu hoàng mặc dù không giết ngươi, nhưng phế bỏ ngươi vương tước, vĩnh viễn nuốt. Đời này, ngươi cũng đừng nghĩ lại cùng ta tranh giành. Thái tử phi Liễu thị đi tới, nhìn thấy trượng phu đắc ý vênh váo dáng vẻ, khẽ nhíu mày. Điện hạ, coi chừng thai vách mạch rừng. Thái tử khoát khoát tay. Sợ cái gì? Lao Tam đều xong, còn có ai dám cùng ta đối nghịch? Lão nhị sao? Con mọt sách kia, cả ngày liền biết đọc sách viết chữ. Nếu là hắn có ý định này, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Liêu thị ngồi vào bên cạnh hắn, nói khẽ, điện hạ không thể chủ quan. Ung Vương điện hạ mặc dù nhìn như văn được, nhưng bụng dạ cực sâu. Lần này Lao Tam rơi đài, hắn không nói một lời, ngược lại để cho người ta nhìn không thấu. Thái tử xem thường, hắn có thể có cái gì lòng dạ? Bất quá là cái hèn nhát thôi. Nhìn ta cùng Lao Tam đấu, chính mình trốn ở một bên giả bộ làm người tốt. Loại người này không thành được đại sự. Liêu thị thở dài, nàng biết trượng phu của mình tự cao tự đại, nghe không vô khuyên, nhưng nàng vẫn là phải nhắc nhở. Điện hạ, Lao Tam mặc dù bị nhốt, nhưng hắn còn sống. Còn sống liền có biến số. Không bằng nàng làm cái cắt cổ động tác. Thái tử nhãn tình sáng lên, lập tức lại lắc đầu. Không được, phu hoàng vừa phế đi hắn, ta liền độc thủ, quá rõ ràng. Chờ thêm đoạn thời gian, đầu ngọn gió đi qua lại nói. Liêu thị gật gật đầu. Điện hạ suy tính được chú đáo, bất quá phải cẩn thận Lao Tam giữ đảng, đặc biệt là cái kia Liễu tiên sinh, đại tông sư tu vi, nếu là bị quá hóa liệu. Thái tử cười lạnh, một cái chó nhà có tang, có thể lật lên cái gì sóng. Ta đã phái người nhìn chằm chằm, hắn dám thò đầu ra, liền để hắn đi gặp Diêm Vương. Đang nói, một người thị vệ tiến đến bẩm báo. Điện hạ vừa nhận được tin tức, cẩm y liễu vệ kê biên tài sản ôm tu sơn trang, tìm ra vàng bạc 2 triệu lượng. Việt Vương phủ bên kia cũng không ít tài vật, toàn bộ muốn xung nhập quốc khố. Thái tử nghe, trong mắt lóe lên một tia tham lam. 2 triệu lượng à, nếu có thể đem tới tay để cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 190, có phải hay không là Lâm Uy? 2, chương 190, có phải hay không là Lâm Uy? 2, nhưng hắn cũng biết, tiền này không thể trả bảo. Phù hoàng ngay tại nổi nóng, ai dám đánh số tiền kia chủ ý, chính là muốn chết. Biết, đi xuống đi. Thái tử phất phất tay. Các loại thị vệ sau khi đi, hắn đối với Liêu thị nói xem ra lão tam những năm này, sắp thực tham không ít. Đáng đời hắn có hôm nay. Ung Vương phủ. Nhị hoàng tử ngồi trong thư phòng, cầm trong tay bút lông, ngay tại viết chữ. Chàng thảo trừ căn bốn chữ lớn sôi nổi trên giấy, bút lực mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn rất đặc biệt. Mắt trái đen như mực, mắt phải lại là màu vàng nhạt. Dị đồng. Truyền thuyết có được dị đồng người, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Vương gia. Một người áo đen xuất hiện tại thư phòng. Việt Vương đã bị phế, phải chăng muốn? Hắn làm thủ thế. Hạ Chính Kỳ buông xuống bút lông, thản nhiên nói, không cần. Vì sao? Người áo đen không hiểu. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Hạ Chính Kỳ cười cười. Ngươi nói đúng, nhưng người động thủ không nên là ta. Lão đại sẽ thay chúng ta động thủ. Hắn so với ai khác đều muốn lao tam chết. Người áo đen như có điều suy nghĩ. Vương gia cao minh. Để bọn hắn cho cắn chó, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Hạ Chính Kỳ cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lao tam đổ quá nhanh. Nhanh đến mức không bình thường. Cái kia Lâm Huy, không đơn giản a. Người áo đen nói người này xác thực cao minh. Nam gần 19 tuổi chính là đại tông sư, thiên phú kinh người. Mà lại phá án năng lực cực mạnh, mấy ngày ngắn ngủi liền tra rõ quân giới án. Hạ Chính Kỳ dị đồng có chút chất động. Không chỉ như vậy. Ta luôn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lao tam mặc dù tham lam, nhưng không đốc. Buôn lậu quân giới loại sự tình này, hắn sẽ không lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Trừ phi có người tại trợ giúp. Người áo đen trong lòng run lên. Vương gia nói là, Lâm Huy ở trong đó động tay động chân. Hạ Chính Kỳ không có trực tiếp trả lời. Đi dò tra Lâm Huy nội tình. Đặc biệt là hắn cùng Lao tam ân đoán. Ta có dự cảm, trong này có cố sự. Người áo đen không người nói, thuộc hạ cái này đi làm. Chờ một chút. Hạ Chính Kỳ gọi lại hắn độc hạt cửa bên kia, có cái gì động tĩnh? Người áo đen lắc đầu rất kỳ quái, độc hạt cửa tinh nhuệ đều không thấy. Bao quát đại trưởng lão ở bên trong mấy người cao thủ, toàn bộ mất tích chỉ để lại một chút lính tôm tướng cua bị cầm y để bị bắt. Hạ Chính Kỳ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ có ý tứ. Xem ra có người trong bóng tối thanh lý sẽ là ai chứ? Hắn lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất kể là ai, người này đều là cái thú vị đối thủ. Truyền lệnh xuống, gần nhất đều an phận điểm. Không nên trêu chọc cầm y để bị, đặc biệt là Lâm Vi. Người áo đen đứng thanh lui ra. Trong thư phòng chỉ còn Hạ Chính Kỳ một người. Hắn nhìn xem trên bàn trạm thảo trừ căn bốn chữ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lão tam, những ngày an nhàn của ngươi không nhiều lắm. Lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ta chỉ cần chờ lấy thu thập tàn cuộc liền tốt. Lục Phiên Môn, tổng bộ phòng. Hạ Hân Nhiên ngồi trên ghế, một mặt không cam tâm. Trước mặt nàng trên mặt bàn để đó quân rời án hồ sơ. Đáng giận, lại để cho Lâm Huy đoạt đầu ngọn gió. Nàng dùng sức vỗ bàn một cái. Ta đường đường Lục Phiên Môn ngân ý bộ đầu, Hoài Nam Vương nữ nhi. Thế mà ngay cả vụ án đều không xen tay vào được. Bên cạnh lão bộ đầu khuyên đủ, con chúa, đây là cẩm y hệ vệ bản án. Chúng ta Lục Phiến Môn xác thực không tiện nhúng tay, mà lại Lâm Thiên Hộ xác thực lợi hại, mấy ngày liền giải án. Đổi thành chúng ta, chưa hẳn có thể nhanh như vậy. Hạ Hân Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói là ta không bằng Lâm Uy. Lão bộ đầu liền vội vàng lắc đầu. Thuộc hạ không dám. Chỉ là Lâm Thiên Hộ dù sao cũng là đại tông sư, thủ đoạn không phải bình thường. Con chúa còn trẻ, tương lai nhất định có thể vượt qua hắn. Hạ Hân Nhiên hừ một tiếng. Đại tông sư không tầm thường sao? Bạn quận chúa sớm muộn cũng có thể đột phá. Đến lúc đó, ta muốn cùng hắn hảo hảo tỉ thí một chút, nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn. Nàng đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại. Không được, ta không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Đến tìm đại án tử, chứng minh năng lực của ta, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Hạ Hân Nhiên không thể so với Lâm Huy kém. Lão bộ đầu cười khổ. Vị quận chúa này lòng háo thắng cũng quá mạnh, nhất định phải cùng Lâm Thiên Hộ phân cao thấp. Người ta là ai? 19 tuổi đại tông sư, cẩm ý địa vệ thứ 3 thái bảo, địa bảng cao thủ. Ngươi một cái hậu thiên cảnh tiểu cô nương, lấy cái gì cùng người ta so? Nhưng lời này hắn không dám nói, quận chúa tính tình hắn là biết đến, nói sẽ chỉ bị mắng. Quận chúa, gần nhất trên giang hồ không yên ổn. Lão bộ đầu muốn nói sang chuyện khác, có không ít giang dương đại đạo tại Dương Châu ẩn hiện, nếu không, chúng ta đi bắt mấy cái. Hạ Hân Nhiên lắc đầu. Giang dương đại đạo tính là gì đại án? Ta muốn bắt liền bắt lớn. Thì như, Nộ Viêm Kim Tông. Lão bộ đầu kém chút bị nước bọt sập đến. Quận chúa, ngài cũng đừng nói bừa. Nộ Viêm Kim Tông đó là người nào? Trong vòng một đêm diệt tôn phủ cả nhà, ngay cả Tôn Văn Bắc đều bị hắn trong hoàng cung giết. Loại hung nhân này, không phải chúng ta có thể đối phó. Hạ Hân Nhiên không phục nói, làm sao lại không đối phó được? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng là người. Chỉ cần là người, liền có nhược điểm. Ta cũng không tin bắt không được hắn. Đang nói, một tên bộ khoái chạy vào. Quận chúa, vừa nhận được tin tức, ngoài thành phát hiện số lớn độc hạt cửa dư nghiệt thi thể. xem bộ dáng là bị người diệt miệng. Hạ Hân Nhiên nhãn tình sáng lên. A, có bao nhiêu?
Hơn 100 cỗ,
đều là độc hạt cửa tinh huyễn, bao quát đại trưởng lão ở bên trong mấy người cao thủ đều ở trong đó. Hạ Hân Nhiên nhíu mày,
ai làm?
Bộ khoái lắc đầu,
không biết.
Hiện trường rất sạch sẽ, không có lưu lại bất luận manh mối gì. Người xuất thủ võ công cực cao, đều là một kích mất mạng. Hạ Hân Nhiên trầm ngâm một lát,
có ý tứ.
Đầu tiên là Tam Hoàng Tử Kim Khố bị tẩy sạch, hiện tại độc hạt cửa tinh nhuệ lại bị diệt miệng. Xem ra có người trong bóng tối thanh lý Tam Hoàng Tử thế lực a. Lão bộ đầu nói có phải hay không là thái tử người?
Hạ Hân Nhiên lắc đầu,
không giống. Thái tử không có bản sự này, mà lại hắn muốn độc thủ, sẽ không như thế bí ẩn. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, có phải hay không là Lâm Huy? Lão bộ đầu sững sờ,
Lâm Thiên Hộ,
rất không có khả năng đi. Hắn một mực tại tra án, làm sao có thời giờ làm những này? Hạ Hân Nhiên lại càng nghĩ càng thấy đến có khả năng.
Ngươi muốn a, ai hận nhất Tam Hoàng Tử?
Đương nhiên là tra án người. Lâm Huy phí hết lớn như vậy tình mới vặn ngã Tam Hoàng Tử, khẳng định phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Mà lại ngươi nhìn, thủ pháp nhiều gọn gàng, trừ đại tông sư, ai có thể làm đến? Lão bộ đầu vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng nhìn quận chúa nói đến đạo lý rõ ràng, cũng phản bác không được. Vị quận chúa kia định làm như thế nào? Hạ Hân Nhiên trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn.
Đương nhiên là đi điều tra a.
Nếu là thật chính là Lâm Huy, vậy coi như có ý tứ. Đường đường cẩm ý liễu vệ thiên hộ, một mình giết người diệt khẩu, đây chính là tội lớn. Nàng đứng người lên, ý chí chiến đấu sục sôi.
Đi, chúng ta đi hiện trường nhìn xem.
Ngoài thanh chỗ rừng sâu, Lâm Huy thiên nhân hóa thân đứng tại một mảnh trong thi thể ở giữa. Đây đều là độc hạt cửa tinh huệ, bao quát đại trưởng lão ở bên trong mấy cái tông sư, toàn bộ mất mạng.
Chạy cũng thật là nhanh.
Lâm Huy lẩm bẩm. Đáng tiếc, tại thiên nhân trước mặt, chạy lại nhanh cũng vô dụng. Hắn vốn là muốn bắt sống mấy cái, nhưng những người này thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ có thể toàn bộ giết. Độc hạt cửa xem như triệt để xong. Tam Hoàng Tử đầu này cánh tay đoạn đến sạch sẽ. Hắn nhìn sắc trời một chút. Thái Dương ngã về tây, cần phải trở về. Bản thể bên kia cũng đã chép xong nhà. Đề cử chuyển hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như mộng cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 191, ngoan cố chống cự, 1, chương 191, ngoan cố chống cự, 1, đêm khuya. Tông chính phủ Thiên Lao. Nơi này giam giữ đều là hoàng thất dòng họ phạm tội, đãi ngộ tự nhiên cùng bình thường ngục giam khác biệt. Hạ Minh ngồi tại phủ lên gấm vóc trên giường, trước mặt gỗ lim bàn nhỏ bày biện bốn đồ ăn một chén canh, còn có một bầu tốt nhất rán lục. Tuy nói bị phế bương tước, nhưng đến cùng là hoàng đế thân nhi tử. Quan viên không dám thất lễ, nên có đãi ngộ một dạng không ít. Hạ Minh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tay độc cựu dịch thuật tiết hầu trượt xuống, để hắn hơi thanh tỉnh chút. Từ tảo triều bị phế đến bây giờ, đã qua hơn nửa ngày. Ban sơ kinh hoàng cùng phẫn nộ đã lắng lại, thay vào đó là băng lãnh tính toán. Hắn bắt đầu phục bản cả sự kiện. Quân giới buôn lậu chứng cứ làm sao lại bị phát hiện? Phi Vân Sơn Trang rõ ràng rất bí ẩn, Lâm Huy là thế nào tìm tới? Còn có khối ngọc bội kia, hắn chưa từng rời thân, làm sao lại xuất hiện tại Sơn Trang?
Trừ phi,
Tề Kiếm Hùng. Hạ Minh cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên này. Độc hạt cửa đại trưởng lão, cũng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong. Chỉ có Tề Kiếm Hùng biết tất cả cứ điểm bí mật, chỉ có Tề Kiếm Hùng có thể trộm đi hắn ngọc bội, cũng chỉ có Tề Kiếm Hùng có cơ hội đem tin tức tiết lộ cho Cẩm Y Liễu vệ. Tốt ngươi cái Tề Kiếm Hùng, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà phản bội ta. Hạ Minh hung hăng đem chén rượu quẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, tiểu dịch vãi đầy mặt đất. Hắn nhớ tới Tề Kiếm Hùng gần nhất đủ loại dị thường, luôn luôn thần thần bí bí, nói chuyện cũng ngáp úng. Nguyên lai đã sớm đầu phục thái tử.
Thái tử a thái tử, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn.
Hạ Minh cười lạnh tự nói, trước thu mua người của ta, lại mượn Lâm Huy tay diệt trừ ta, đã có thể vặn ngã ta, lại không cần ô uế tay của mình.
Cao Minh, thật sự là Cao Minh.
Hắn đứng người lên, tại trong phòng giam dạo bước. Mặc dù bị nốt, nhưng hắn còn không có triệt để thua. Thỏ khôn có ba hàng, hắn sao lại không có chuẩn bị ở sau? Chứ ôm tú sơn trang minh cố, hắn còn có mấy chỗ bí mật kim cố, cộng lại chừng 5 triệu lượng bạch ngân. Có số tiền kia, đến Việt Châu sau, hắn hoàn toàn có thể âm thầm triều binh mãi mã. Các loại thời cơ chín muồi, lại giết trở lại Dương Châu. Đến lúc đó, mặc kệ là thái tử hay là Lâm Huy, đều muốn là chuyện ngày hôm nay trả giá đắt. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa nhà lao bên ngoài, là Liêu Trung Nguyên, Hạ Minh tín nhiệm nhất hộ vệ thống lĩnh.
Vương gia.
Liêu Trung Nguyên quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy bi phẫn.
Thuộc hạ tới chậm.
Hạ Minh đi đến song sát trước.
Trung Nguyên, tình huống bên ngoài như thế nào?
Liêu Trung Nguyên hạ giọng. Ông Tú Sơn Trang cùng Việt Vương phủ đô bị kê biên tài sản, tìm ra vàng bạc 2 triệu lượng, toàn bộ xung nhập quốc khố. Độc hạt cửa các minh đệ, đại bộ phận bị bắt, chỉ có số ít người chạy ra ngoài. Hạ Minh gật gật đầu, những này đều nằm trong dự liệu của hắn.
Tề Kiếm Hùng đâu?
Liêu Trung Nguyên sững sờ.
Đại trưởng lão,
thuộc hạ không có gặp hắn. Nghe nói hắn mang theo mấy cái tân phúc, sớm rời đi Dương Châu.
Hạ Minh hừ lạnh,
chạy cũng nhanh.
Tên phản đồ này, sớm muộn muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Liêu Trung Nguyên hơi nghi hoặc một chút, đại trưởng lão làm sao thành phản đồ? Nhưng nhìn vương gia biểu lộ, hắn không dám hỏi nhiều. Vương gia, thuộc hạ đã liên lạc một nhóm huynh đệ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ liền cất bụng. Chúng ta giết ra Dương Châu, trời cao mặc chim bay. Hạ Minh lắc đầu, không thể. Hiện tại cất bụng chính giữa thái tử ý muốn, hắn ước gì ta bật ngục, tên hay chính nói thuận địa sát ta. Liêu Trung Nguyên vội la lên, cái kia vương gia định làm như thế nào? Thật chẳng lẽ đi Việt Châu nốt? Hạ Minh nét miệng lên một vòng cười lạnh, đi, đương nhiên muốn đi. Phụ hoàng ý chỉ, ta sao dám chống lại? Hắn xích lại gần Liễu Trung Nguyên, nhỏ giọng nói, nghe, ngươi bây giờ liền đi thành Đông Hắc Thạch Hạng. Nơi đó có cái vứt bỏ trạch viện, hậu viện giếng cạn phía dưới có cái mật thất. Bên trong có ta tồn 100 vạn lượng ngân phiếu cùng một chút sổ sách. Ngươi đem đồ vật lấy ra, trước đưa đến Việt Châu. Liêu Trung Nguyên gật đầu ghi lại. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi lại đi thành Nam bến tàu, tìm một cái gọi Vương Lão Tam người chèo thuyền. Nói cho hắn biết núi xanh còn đó là hắn biết nên làm như thế nào. Hắn sẽ an bài nhân thủ tại Việt Châu tiếp ứng chúng ta. Hạ Minh đốn đông nhiên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Mặt khác, áp giải ta đi Việt Châu trên đường, thái tử khẳng định sẽ phái người ám sát. Ngươi sớm tại trên quan đạo mai phục. Các loại thích khách động thủ thời điểm, ngươi dẫn người giết ra đến. Thứ nhất có thể cứu ta, thứ hai có thể bắt lấy thái tử nhược điểm. Liêu Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Vương gia anh minh. Đến lúc đó chúng ta liền nói là thái tử phái người ám sát. Coi như phụ hoàng không công bằng, cũng phải cho cái thuyết pháp. Hạ Minh gật đầu. Không sai. Chỉ cần ta không chết, liền còn có cơ hội. Việt Châu mặc dù xa xôi, nhưng cũng có nó chỗ tốt. Núi cao hoàng đế xa, ta ngược lại có thể buông tay buông chân. Hắn vô Liêu Trung Nguyên bà bay. Trung Nguyên, lần này liền dựa vào ngươi. Thành bại ở đây nhất cử. Liêu Trung Nguyên trọng trọng gật đầu. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Vương gia yên tâm, thuộc hạ cái này đi làm. Hắn đứng người lên, quay người muốn đi. Chờ một chút. Hạ Minh gọi lại hắn nhớ kỹ, coi chừng Tề Kiếm Hùng. Tên phản đồ này khả năng còn tại Dương Châu, nếu như gặp phải hắn, giết chết bất luận tội. Liêu Trung Nguyên mặc dù không rõ vì cái gì đại trưởng lao thành phản đồ, nhưng vẫn là đáp lạ. Nhìn xem Liêu Trung Nguyên bóng lưng rời đi, Hạ Minh một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng tính toán. Thành Đông 100 vạn lượng là minh cố, thái tử người khả năng đã để mắt tới. Nhưng không quan hệ, cái kia vốn là chính là mồi nhử. Chân chính kim cố tại thành Tây cùng thành Bắc, phân biệt cất giấu 2 triệu lượng. Còn có Việt Châu bên kia, hắn đã sớm bố trí nhân thủ. Đừng nhìn Việt Châu vắng vẻ, nhưng trong này tới gần Nam Cương. Nam Cương nhiều sơn phỉ mã tặc, chỉ cần có tiền, tùy thời có thể kéo lên một chi đội ngũ. Đến lúc đó đánh tiếng tiêu phỉ hoạn cơ hiệu, âm thầm mở rộng thực lực. 3-5 năm sau, chưa hẳn không có khả năng đồng sơn tái khởi. Thái tử, Lâm Huy, các ngươi chờ đó cho ta. Mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Cùng lúc đó, Lâm phủ. Lâm Huy ngồi trong thư phòng, Tần Vãn Nhi giúp vào bên cạnh hắn. Phu quân, quân rơi an phá, ngươi cuối cùng có thể nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tần Vãn Nhi ôn nhu nói. Những ngày này Lâm Huy vội vàng tra án, đi sớm về trễ. Nàng mặc dù lý giải, nhưng vẫn là có chút đau lòng. Lâm Huy ôm thê tử, khẽ cười nói, là nên nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay quả thật có chút mệt mỏi. Kỳ thật đối với hắn cái này tiên nhân cảnh giới cao thủ tới nói, mấy ngày không ngủ được không đáng kể chút nào. Nhưng ở thê tử trước mặt, hắn vẫn là phải giả bộ như cái người bình thường. Phu quân, tam hoàng tử bị phế, tôn gia cũng xong rồi. Tần Vãn Nhi có chút lo lắng. Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Huy vô vỗ tay của nàng. Yên tâm, bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nào có thời gian tới tìm ta phiền phức. Chương 191, ngoan cố chống cự, 2, chương 191, ngoan cố chống cự, 2, lại nói, ta hiện tại là thiên tử cẩn thận. Ai dám động đến ta, chính là cùng hoàng thượng đối nghịch. Tần Vãn Nhi lúc này mới hơi yên tâm. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi phu quân, ta nghe nói Lục Phiến môn vị kia hạ quận chúa vẫn muốn tìm ngươi luận võ. Lâm Huy bất đắc dĩ cười một tiếng, nha đầu kia chính là cái võ sĩ. Nhìn thấy cao thủ liền muốn luận bàn, ta nào có thời gian theo nàng chơi. Tần Vãn Nhi che miệng cười khẽ, người ta thế nhưng là của chúa Hoài Nam Vương nữ nhi. Phu quân cũng đừng quá không cho mặt mũi. Lâm Huy nhéo nhéo cái mũi của nàng. Làm sao, an dấm. Tần Vãn Nhi đỏ mặt lắc đầu. Mới không có, ta chẳng qua là cảm thấy vị quận chúa kia thật có ý tứ. Dám ở Dương Châu khi bộ đầu, cũng là kỳ nữ tử hai người đang nói chuyện, Công Tôn Ngạo ở ngoài cửa bẩm báo chúa công, tống mạch bọn hắn trở về. Lâm Huy gật đầu để bọn hắn đi đại sảnh chờ ta. Sau đó đối với Tần Vãn Nhi nói, ta đi xử lý chút chuyện, rất mau trở lại đến. Tần Vãn Nhi khéo hiểu lòng người, gật đầu phu quân đi làm việc đi. Lâm Huy đứng dậy, trước tiên ở thê tử trên trán khẽ hôn một chút, lúc này mới rời đi thư phòng. Trong sảnh, Tống Bạch, Nô Liếu đám người đã chờ đợi đã lâu. Đại nhân, gặp Lâm Huy tiến đến, đám người nhao nhao hành lễ. Lâm Huy khoát khoát tay, ngồi vào chủ vị. Nói một chút, thu hoạch như thế nào? Tống Bạch tiến lên một bước. Bẩm đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta lục soát độc hạt cửa ở ngoài thành mấy cái cứ điểm, hết thảy tìm tới ngân lượng 300,000 lượng, còn có một số binh khí dược liệu, đều đã trở về. Lâm Huy gật gật đầu. 300,000 lượng, không nhiều không ít. Độc hạt cửa dù sao chỉ là cái môn phái giang hồ, có thể có những này vốn liếng đã không tệ. Thi thể đều xử lý. Nô Liếu nói đều xử lý. Theo ý của ngài, cố ý lưu lại chút vết tích, để cho người ta tưởng rằng báo thủ. Lâm Huy thỏa mãn gật đầu. Độc hạt cửa đắc tội nhiều người, bị cửu gia diệt môn rất bình thường. Ai cũng sẽ không nghĩ tới là hắn làm. Đúng rồi đại nhân. Tống Bạch nhớ tới cái gì, chúng ta không tìm được độc hạt cửa, đại trưởng lão Tề Kiếm Hùng. Theo những người khác bàn giao, hắn hôm qua liền mang theo mấy cái tâm phúc rời đi, đi hướng không rõ. Lâm Huy khẽ nhíu mày. Tề Kiếm Hùng, người này hắn có ấn tượng, là Hạ Minh thủ hạ tướng tài đắc lực. Võ công không tệ, có tông sư đỉnh phong tu vi. Phái người đi thăm dò. Loại người này giữ lại là kẻ gây họa, tìm tới sau, giết chết bất luận tội. Là Tống Bạch đáp. Lâm Huy lại hỏi mấy cái chi tiết, xác nhận không có bỏ sót sau, để đám người lui ra. Các loại trong sảnh chỉ còn hắn một người, Lâm Huy nét miệng lên một vòng cười lạnh. Tề Kiếm Hùng chạy, có ý tứ. Xem ra lão hồ ly này người được nguy hiểm. Bất quá không quan hệ, thiên nhân hóa thân vừa vặn nhàn rỗi, để hóa thân đuổi theo giết hắn, coi như là hoạt động đơn cốt. Nghĩ tới đây, Lâm Huy tâm niệm vừa động, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc trống rông xuất hiện. Đúng là hắn thiên nhân hóa thân, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huy đứng người lên, duỗi lưng một cái. Chuyện ngày hôm nay liền đến nơi này, nên trở về đi bồi thê tử. Sáng mai hẳn là có thể nghe được Hạ Minh bị áp giải đi Việt Châu tin tức. Đến lúc đó, cái này ra vợ kịch lớn liền nên kết thúc. Về phần thái tử có thể hay không phái người ám sát Hạ Minh, Lâm Huy cười lạnh. Thái tử khẳng định sẽ độc thủ. Loại kia người lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể bỏ qua trạm thảo trừ căn cơ hội? Mà hắn muốn làm, chính là tại thích hợp thời điểm trợ giúp, để đôi minh đệ này triệt để quyết liệt. Sáng sớm, khoảng cách quân giới án phá được đã qua đi 7 ngày. Dương Châu thành tây, Hắc Thạch Hạng. Liêu Trung Nguyên đứng tại một chỗ rách nát trạch viện hậu viện, nhìn xem trước mặt giếng cạn, sắc mặt tái xanh. Miệng giếng tảng đá xanh đã bị cạy mở, lộ ra phía dưới đen ngòm miệng giếng. Hắn mới từ dưới giếng mật thất đi lên, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ. Rỗng, không có cái gì. Đừng nói 100 vạn lượng ngân phiếu, liền sợi lông đều không có còn lại. Tại sao có thể như vậy? Liêu Trung Nguyên tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đây chính là vương gia trọng yếu nhất một chỗ bí mật kim cố. Người biết không cao hơn 3 cái. Trừ vương gia cùng hắn, cũng chỉ có đã mất tích Tề Kiếm Hùng. Tề Kiếm Hùng, lại là tên phản đồ này. Liêu Trung Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem cái kia phản chủ người chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ không phải phát tiết tức giận thời điểm, hắn nhất định phải nhanh đi mặt khác mấy chỗ kim khố xem xét. Thành Tây vứt bỏ đạo quán, thành Bắc miếu hoang, thành Nam bến tàu kho hàng. Vương gia hết thảy bố trí 12 chỗ bí mật kim khố. Nếu như chỉ là chỗ này bị trộm, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như, Liêu Trung Nguyên không dám nghĩ tiếp, hắn thả người nhảy ra tường viện, thi triển khinh công hướng thành Tây vứt bỏ đạo quán tiến đến. Một khắc đồng hồ sau, Liêu Trung Nguyên đứng tại đạo quán trong mật thất dưới đất, hai chân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Lại là trống không. 2 triệu lượng bạch ngân, không cánh mà bay, chỉ để lại trên mặt đất tản mát mấy cái nén bạc, phản phất tại chế rêu sự bất lực của hắn. Tiếp xuống 2 canh giờ, Liêu Trung Nguyên chạy một lượt Dương Châu thành. 12 chỗ kim cố bị cướp sạch 8 chỗ, tổn thất bạch ngân vượt qua 8 triệu lượng. Chỉ có bí ẩn nhất 4 chỗ may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cộng lại cũng bất quá 1,5 triệu lượng. Từ 8 triệu đến 1,5 triệu, sự chênh lệch này đủ để cho bất luận cái gì Đông Sơn tái khởi kế hoạch tan thành một nước. Liêu Trung Nguyên chán nản ngồi tại cuối cùng một chỗ trong kim cố. Hắn không biết nên làm sao hướng vương gia bàn giao. Vương gia bị nhốt tại tông chính phủ, lòng tràn đầy đang mong đợi dùng số tiền kia tại Việt Châu chiêu binh mãi mã. Hiện tại tiền không có hơn phân nửa, còn thế nào lập bàn? Đến cùng là ai? Liêu Trung Nguyên hai tay ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ. Năng thần không biết quỷ không hay tìm tới những này kim cố, còn có thể trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển không. Cái này cần bao lớn năng lượng? Thái tử, rất không có khả năng, thái tử nếu như biết những này kim cố, đã sớm phái binh tới dò xét. Nhị hoàng tử, cũng không đúng, nhị hoàng tử từ trước đến nay địa thấp, sẽ không làm loại sự tình này. Vậy liên chỉ còn lại có Lâm Huy. Liêu Trung Nguyên bỗng nhiên đứng người lên. Nhất định là Lâm Huy, chỉ có hắn có năng lực như thế, cũng có động cơ này. Quân giới án chính là hắn tra, nói không chừng đang tra án trong quá trình phát hiện đầu mối gì. Lâm Huy, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Liêu Trung Nguyên hận đến hàm răng ngứa. Xét nhà còn chưa đủ, ngay cả tư khố đều muốn móc sạch. Đây là muốn đem vương gia vào chỗ chết bức a. Nhưng hận thì hận, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Không có chứng cứ, không có nhân thủ, thậm chí ngay cả tự vệ đều khó khăn. Liêu Trung Nguyên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc cấp bách là đem tiền còn lại an toàn đưa đến Việt Châu. 1,5 triệu lượng mặc dù thiếu, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Chỉ cần vương gia còn sống, liền còn có cơ hội. Hắn coi chừng đem ngân phiếu chứa vào trong ngực, chuẩn bị đi bến tàu tìm Vương Lão Tam. Chí ít Việt Châu nhân thủ bên kia còn tại, đây là tin tức tốt duy nhất. Chương 192, 5000 vạn lượng, 1, chương 192, 5000 vạn lượng, 1, cùng lúc đó, Lưu Thương Đình. Đây là Dương Châu thành bên ngoài 10 dặm một chỗ lịch sự tao nhã lâm viên. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sát hợp lòng người. Văn nhân mặc khách thường chỗ này uống rượu làm thơ, cho nên gọi tên Lưu Thương Đình. Hôm nay thời tiết trong xanh tốt, vốn nên du khách như dệt. Nhưng toàn bộ lâm viên lại dị thường quẩn quẽ, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Bởi vì có người bao xuống toàn bộ vườn. Trong đình, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng chắc tay. Chính là hóa thân Nộ Viêm Kim Tông Lâm Huy. Hắn toàn thân áo đen, mái tóc dài vàng lóng tung bay theo gió, cả người tản ra cuồng dã không bị trói buộc khí tức. Đây chính là Nộ Viêm Kim Tông nên có dáng vẻ. Lâm Huy ở trong lòng yên lặng tính toán. Dựa theo 7 ngày trước quyết định, Thánh giáo hộ pháp Phong Ma cũng sắp đến. Hắn rất ngạc nhiên, vị hộ pháp này là hạng người gì? Huyết Ma U Tuyển hắn thấy qua, khát máu tàn bạo, là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Không biết vị này Phong Ma lại là cái gì đức hạnh. Đang nghĩ ngợi, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lâm Huy ánh mắt ngưng tụ. Tới. Sau một khắc, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào ngoài đỉnh. Người tới một bộ áo trắng, cầm trong tay quả xếp, mặt như ngọc, môi hồng răng trắng. Nếu không phải biết thân phận của hắn, Lâm Huy Cơ hồ muốn coi là đây là nhà ai công tử văn nhã. Tại Hạ Phong Ma dây lát một, gặp qua Nộ Viêm Kim Tông các hạ. Phong Ma thuấn nhất có chút chắc tay, ngữ khí khiêm tốn hữu lễ. Lâm Huy trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đây chính là Thánh giáo hộ pháp. Nhìn so với cái kia cái gọi là chính đạo nhân sĩ còn muốn chính phái. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Phong Ma hộ pháp. Lâm Huy nhẹ gật đầu, thanh âm vô kệ. Thiên Tốc Tinh hẳn là đã nói với ngươi đi. Lão tử không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Có điều kiện gì, nói thẳng. Phong Ma tuấn nhất nhẹ lay động quạt xếp, mỉm cười nói, các hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ bội phục. Bất quá đang nói điều kiện trước đó, tại hạ muốn trước lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Dù sao, Thánh giáo hộ pháp vị trí không thể coi thường. Nếu là thực lực không đủ, tại hạ cũng không tốt hướng giáo chủ bàn giao. Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, muốn thử lao tử cân lượng. Cũng tốt, tránh cho các ngươi nói lao tử là dựa vào vận khí giết lên ma. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng ầm vang một phát, khí thế cuồng bạo như núi hô biển động giống như hướng Phong Ma ép đi. Ngoài đỉnh hoa cỏ trong nháy mắt bị ép không lưng, trong hồ nước mặt nước đều bị ép ra một cái lõm. Phong Ma thuấn nhất sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng vận công ngăn cản, nhưng vẫn là bị ép tới lui về sau ba bước, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Thật mạnh, cỗ uy áp này tuyệt đối là đại tông sư đỉnh phong cấp bậc, thậm chí ẩn ẩn có nửa bước tiên nhân khí tức, khó trách có thể giết chết huyết ma ưu tuyển. Cái này Nộ Viêm Kim Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Như thế nào? Lâm Vi Thu hồi đi áp, một mặt khinh thường. Lao tử thực lực đủ tư cách đi. Phong Ma tuấn nhất xoa xoa mồ hôi chán, cười khổ nói, các hạ thực lực siêu quần, tại hạ mặc cảm. Vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin các hạ thứ lỗi. Hắn thu hồi quạt xếp, nghiêm mặt nói, nếu các hạ thực lực đầy đủ, vậy tại hạ liền nói thẳng, giáo chủ có lệnh, như các hạ muốn gia nhập thành giáo, cần trước lập xuống một kiện công lao. Lấy đó thành ý. Lâm Huy bĩu môi, liền biết không có đơn giản như vậy. Nói đi, muốn lao tử làm cái gì? Giết người, giật đồ, vẫn là đi đá môn phái nào sân môn? Phong Ma thuấn nhất lắc đầu cười khẽ, đều không phải là, ý của giáo chủ là, xin mời các hạ giúp chúng ta diệt trừ một người. Người này là ta thánh giáo họa lớn trong lòng, nếu là các hạ có thể đem chém giết, hộ pháp vị trí dễ như trở bàn tay. Lâm Huy không kiên nhẫn khoát khoát tay, đừng thừa nước đục thả câu, muốn giết ai? Nói thẳng, lao tử ghét nhất lằng nhà lằng nhằng, thống quái điểm, giết hết lao tử còn muốn đi tiêu tương quán ôm hoa khôi đâu. Phong Ma thuấn nhất bị cái này thô lỗ lời nói chẹn họng một chút, nhưng trong lòng ngược lại buông lòng không ít. Cái này Nộ Viêm Kim Tông quả nhiên là cái chỉ biết là chém chém giết giết mã phu, loại người này tốt nhất khống chế, chỉ cần cho hắn muốn, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phong Ma thuấn nhất hạ giọng, có hai lựa chọn. Thứ nhất, Phật môn đại tông sư, Lưỡng Thiền tự, Đại Lôi Âm tự, Kim Cương tự, tùy ý chọn một cái. Chỉ cần là đại tông sư trở lên cao tăng, giết coi như hoàn thành. Lâm Vi Long mày nhíu lại, Phật môn đại tông sư, đây cũng là có chút ý tứ. Thánh giáo cùng Phật môn từ trước đến nay thế như nước với lửa, để hắn đi giết hòa thượng cũng là nói thông được. Lựa chọn thứ hai đâu? Phong Ma thuấn nhất dáng tươi cười sâu hơn. Lựa chọn thứ hai, giết một vị đại hạ vương gia, thân vương, quận vương đều được. Chỉ cần là hoàng thất huyết mạch, giết coi như nhập đội. Lâm Vi giả bộ như kinh ngạc, sát vương gia, các ngươi thánh giáo khẩu vị cũng không nhỏ. Phong Ma thuấn nhất khẽ cười nói, thánh giáo lập chí lật đổ đại hạ, khôi phục đại diện chính thống. Giết mấy cái vương gia, bất quá là thức nhắm khai vị thôi. Đương nhiên, nếu là các hạ cảm thấy khó xử, giết tên hòa thượng cũng được. Dù sao vương gia hộ vệ bên người đông đảo, không tốt ra tay. Lâm Huy trầm ngâm một lát, giết Phật môn đại tông sư, hắn không có gì gánh nặng trong lòng. Những con lửa chọc kia cả ngày giả vờ giả vịt, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Nhưng sát vương gia cũng không phải không được, chủ yếu là quá rêu rao, dễ dàng bại lộ thân phận. Lão tử suy nghĩ một chút, Lâm Huy khoát khoát tay, cho lão tử thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, lão tử cho ngươi trả lời chắc chắn. Phong Ma thuấn nhất gật đầu, 10 ngày đầy đủ. Tại hạ lặng chờ các hạ tin tức tốt. Hắn chắp tay, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất tại trong lâm viên. Lần này là đi thật. Lâm Huy đứng tại trong đỉnh, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Nhập đội, giết Phật môn đại tông sư, hoặc là sát vương gia. Hai cái này lựa chọn đều rất có ý tứ. Bất quá đối với hắn tới nói, đều không phải là việc khó gì. Mấu chốt là làm thế nào đến xinh đẹp, đã hoàn thành nhiệm vụ, lại không bại lộ thân phận chân thật. Lâm Huy nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Xem trước một chút thánh giáo còn có cái gì át chủ bài. Dương Châu thành bên ngoài 30 dặm, một tòa bí ẩn trang viên. Nơi này là thánh giáo tại Dương Châu cứ điểm bí mật một trong, dấu ở một mảnh rậm rạp sâu trong rừng trúc. Ngoại nhân xem ra, đây bất quá là cái phổ thông nông trường, nhưng ở dưới mặt đất lại có động thiên khác. Giờ phút này, Phong Ma thuấn nhất đang ngồi ở mật thất dưới đất chủ vị. Mật thất không lớn, trên vách tường bốn phía khắc đầy huyền ảo phù văn. Đây là thánh giáo đặc thù cách âm trận pháp, có thể đem hết thảy thanh âm ngăn cách ở bên trong. Tại hắn đối diện, quỳ một thanh niên, chính là Thiên Tốc Tinh. Nộ Viêm Kim Tông chuyện bên kia, ngươi làm được không sai. Phong Ma thuấn nhất nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Người này mặc dù lỗ mãng, nhưng thực lực sát thực cường hành. Nếu là có thể đem nó biến thành của mình, đối với ta thánh giáo đại nghiệp rất có ích lợi. Thiên Tốc Tinh cúi đầu nói, thuộc hạ không dám giành công. Nếu không có hộ pháp tự thân xuất mã, người này chưa hẳn chịu đi vào khuôn khổ. Phong Ma thuấn nhất khoát khoát tay, đi, đừng nuốt lời bợ. Nói chính sự. Thiên Hùng Tinh đã tới chưa? Thiên Tốc Tinh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên Hùng Tinh, đây chính là Thiên Cương 36 tinh một trong. So với hắn cái này Địa Sát 72 tinh không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Hồi hộ pháp, Thiên Hùng Tinh đã đến, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Phong Ma Thuấn Nhất gật gật đầu, để hắn tiến đến. Thiên Tốc Tinh ứng thanh lui ra. Một lát sau, một bóng người đi vào mật thất. Người tới trên dưới 50, dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo sẹo đao dữ tợn. Toàn thân áo đen, bên hông treo một thanh loan đao. Cả người lộ ra một cỗ âm trầm sát khí. Nếu là Lâm Huy ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì người này không phải người khác, chính là Độc Hạt Cửa đại trưởng lão, Tề Kiếm Hùng. Cái kia hắn truy sát vài ngày lại không có thể tìm tới cá lọt lưới. Thuộc hạ Thiên Hùng Tinh, tham kiến Phong Ma hộ pháp. Tề Kiếm Hùng quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính. Phong Ma Thuấn Nhất khoát khoát tay. Đứng lên đi. Người ta cũng coi là quen biết đã lâu, không cần khách khí như vậy. Tề Kiếm Hùng đứng người lên, trên mặt nhưng không có mảy may buông lỏng. Chương 192, 5000 vạn lượng, 2, chương 192, 5000 vạn lượng, 2, hắn biết, tại thánh giáo bên trong, cấp bậc lễ nghĩa vĩnh viễn không thể thiếu. Cho dù là Thiên Cương 36 tinh, tại hộ pháp trước mặt cũng chỉ là cấp dưới. Đa tạ hộ pháp. Phong Ma Thuấn Nhất đánh giá hắn, ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức. 6 năm. Ngươi tại Việt Vương bên người ẩn nút dòng dã 6 năm. Phần này kiên nhẫn, phần nghị lực này, phóng nhãn toàn bộ thánh giáo cũng tìm không ra cái thứ hai. Tề Kiếm Hùng không người nói, hộ pháp quá khen. Thuộc hạ bất quá là phụ minh đế chi mệnh làm việc, không dám giành công. Phong Ma Thuấn Nhất cười ha ha một tiếng. Tốt một cái phụ mệnh làm việc. Nếu là đổi lại người bên ngoài, có thể tại vị kia Việt Vương bên người nhẫn lại 6 năm. Ngươi biết, Việt Vương người này tâm cao khí ngạo, bệnh đa nghi lại nặng. Có thể lấy được tín nhiệm của hắn, bản thân liền là một loại bản sự. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, nói một chút đi, 6 năm này đều có thu hoạch gì? Tề Kiếm Hùng hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật. 6 năm trước, thuộc hạ phụ minh đế chi mệnh, lấy Độc Hạt Cửa đại trưởng lao thân phận tiếp cận Việt Vương. Lúc đó Việt Vương vừa mới liên thiên, giá tâm mừng mừng, đang tìm thế lực khắp nơi vì đó sử dụng. Thuộc hạ hợp ý, lấy Độc Hạt Cửa giao thiệp cùng thủ đoạn ám sát làm mồi nhử, thành công lấy được tín nhiệm của hắn. Phong Ma Thuấn Nhất gật gật đầu. Sau đó thì sao? Hắn cái kia quân giới buôn lậu sinh ý, là ngươi khuyến khích a? Tề Kiếm Hùng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hộ pháp minh giám, Việt Vương người này, chỉ có giá tâm lại vô mưu hơi. Hắn muốn tạo phản, nhưng không có đầy đủ thuế ruộng cùng binh mã. Thuộc hạ liền cho hắn ra một ý kiến, lợi dụng hắn tại quân giới chế tạo cục quan hệ, vụ trộm đầu cơ trục lợi quân giới. Mặt ngoài là bán cho Mạc Bắc Mã Phỉ, trên thực tế đều đã rơi vào thành giáo trong tay. Phong Ma Thuấn Nhất tiếp lời nói, Tề Kiếm Hùng gật đầu. Chính là, 3 năm qua, thuộc hạ chung là thành giáo chuyển vận quân giới hơn 2 vạn bộ, bao quát trưởng thương 10, không 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 chi, cung nỏ 3000 cỗ, áo giáp 5000 phó, còn có chân quý phá khí khinh vũ tiễn 30, không 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 chi. Những vật này bây giờ đều tại Bắc Cương giáo chúng trong tay. Phong Ma Thuấn Nhất trong mắt tinh quang lóe lên. 20000 bộ quân giới, đây chính là có thể vũ trang 20000 tinh nhuệ số lượng. Có nhóm này trang bị, thánh giáo tại Bắc Cương thực lực đem tăng cường rất nhiều. Cái này Thiên Hùng Tinh, quả nhiên là lập công lớn. Quân giới sự tình, ngươi làm được rất tốt. Phong Ma Thuấn Nhất tán thưởng nói. Bất quá bản hộ pháp nghe nói, ngươi còn có một bút thu hoạch lớn hơn. Tề Kiếm Hùng cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Hộ pháp nói, thế nhưng là cái này. Hắn đem ngân phiếu cung cung kính kính đưa tới Phong Ma Thuấn Nhất trước mặt. Phong Ma Thuấn Nhất tiếp nhận xem xét, mí mắt lập tức nhảy lên. Ngân phiếu mức to đến kinh người, tùy tiện một tấm đều là 100000 lượng cất bước. Đây là Việt Vương 6 năm qua góp nhặt toàn bộ giá sản. Tề Kiếm Hùng ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tổng cộng 5000 vạn lượng bạch ngân. Phong Ma Thuấn Nhất đống nhiên đứng người lên. 5000 vạn lượng. Thanh âm của hắn đều có chút biến điệu. 5000 vạn lượng là khái niệm gì? Đại hạ một năm quốc khố thu nhập cũng bất quá 4-5000 vạn lượng. Cái này Việt Vương quả thực là cái hành tẩu kim khố a. Tề Kiếm Hùng không nhanh không chậm giải thích nói, Việt Vương người này mặc dù ngu xuẩn, nhưng vơ vét của cải bản sự ngược lại là nhất lưu. 6 năm qua, hắn tại đất Phong siêu cao thuế nặng, lại thông qua đầu cơ trục lợi quân giới thu lợi tương đối khá. Nhưng hắn cũng không đốc, biết tạo phản rất cần tiền. Cho nên số tiền này, hắn một mực không có bỏ được hoa, tất cả đều tồn tại bí mật trong kim khố. Thuộc hạ theo hắn 6 năm, đã sớm đem những này kim khố vị trí mò được nhất thanh nhị sở. Nửa tháng trước, Việt Vương bị Cẩm Y Liễu vệ bắt được, thuộc hạ biết đại sự không ổn. Liên thừa dịp loạn đem số tiền này toàn bộ rời đi ra. Phong Ma Thuấn Nhất hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động. Hắn là thánh giáo hộ pháp, gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhưng 5000 vạn lượng bạch ngân, hay là để hắn nhịp tim gia tốc. Có số tiền kia, thánh giáo chí ít trong 3 năm không cần là quân phí phát sầu. Giáo chủ đại nghiệp, lại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Ngươi xác định là 5000 vạn lượng? Phong Ma Thuấn Nhất nhịn không được lại hỏi một lần. Tề Kiếm Hùng gật đầu. Thuộc hạ tự mình kiểm kê qua, một văn không kém. Trước mắt số tiền kia phân tán tại 12 cái địa phương. Các loại hộ pháp an bài tốt cho đi, thuộc hạ lập tức lấy nhân vật đưa. Phong Ma Thuấn Nhất kích động đi qua đi lại. Hắn càng nghĩ càng thấy đến thống khoái. Việt Vương thằng ngu này, thân tân khổ khổ mưu đồ 6 năm, cho là mình là tại xúc tích lực lượng chuẩn bị tạo phản. Thật tình không biết, hắn từ đầu tới đuôi đều là thánh giáo quân cờ. Hắn đầu cơ trục lợi quân giới, toàn bộ hướng chạy thánh giáo. Hắn góp nhặt tiền tài, toàn bộ lạc vào thánh giáo túi. Thậm chí ngay cả hắn xếp vào tại Độc Hạt Cửa Tâm Phúc, đều là thánh giáo người. Thế này sao lại là tạo phản? rõ ràng là tại cho thánh giáo làm công. A Phong Ma Thuấn nhất nhịn không được cười ra tiếng. Diệu a, thật sự là diệu. Việt Vương người này, sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình đúng là như vậy thật đáng buồn quân cờ. Hắn cho là mình là kỳ thủ, kỳ thật từ lạc tử một khắc kia trở đi, hắn cũng đã thua. Tề Kiếm Hùng phụ hòa nói, Việt Vương người này, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, bảo thủ. Hắn xưa nay không biết, cao thủ chân chính là cái dạng gì. Minh Đế ở bên cạnh hắn bố trí xuống con cờ này thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Phong Ma Thuấn nhất thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, Thiên Hùng Tinh, ngươi lần này lập xuống đại công, bản hộ pháp sẽ như thực hướng giáo chủ bẩm báo. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng. Tề Kiếm Hùng quỳ một chân trên đất, thuộc hạ không yêu cầu gì khác, chỉ cầu một viên U Minh Huyết Đan. Phong Ma Thuấn nhất ánh mắt ngưng tụ, U Minh Huyết Đan, đây chính là thánh giáo chí bảo. Truyền thuyết phục dụng đan này, có thể làm cho tông sư đỉnh phong trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Toàn bộ thánh giáo, hàng tồn cũng bất quá mười mấy mai. Ngươi ngược lại là khẩu vị thật là lớn. Phong Ma Thuấn nhất ngữ khí nghiền ngẫm. Tề Kiếm Hùng cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, có thuộc hạ Việt Vương bên người ẩn nút 6 năm, bỏ qua vô số tu luyện cơ hội. Bây giờ qua tuổi ngũ tuần, nếu là lại không đột phá, chỉ sợ đời này vô vọng lớn tông sư chi cảnh. Thuộc hạ không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu có thể tiến thêm một bước, là thánh giáo hiệu lực. Phong Ma Thuấn nhất trầm mặc một lát. Hắn biết Tề Kiếm Hùng nói chính là tình hình thực tế. Người này võ công kẹt tại tông sư đỉnh phong nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. 6 năm ẩn nút tiếp sống, càng là làm hao mòn lòng dạ của hắn. Nếu là sẽ không lại cho hắn một hy vọng, chỉ sợ sẽ rét lạnh những người khác tâm. Tốt. Phong Ma Thuấn nhất gật đầu. U Minh Huyết Đan, bản hộ pháp làm chủ cho ngươi một viên. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tề Kiếm Hùng. Ngươi lập xuống đại công như vậy, đây là ngươi nên được. Tề Kiếm Hùng hai tay tiếp nhận ngọc bình, kích động đến toàn thân phát run. Đa tạ hộ pháp. Thuộc hạ đời này thể sống chết hiệu trung thành giáo. Phong Ma Thuấn nhất khoát qua tay. Đứng lên đi. Sau đó ngươi tốt nhất bế quan, tranh thủ mau chóng đột phá. Thánh giáo đại nghiệp sắp nổi, chính là lúc dùng người. Bản hộ pháp còn trông cậy vào ngươi có thể một mình đảm đương một phía đâu. Tề Kiếm Hùng liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bình thu vào trong lòng. Đại tông sư, hắn chờ một ngày này, đợi 20 năm, bây giờ rốt cục có cơ hội. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hộ pháp yên tâm, thuộc hạ định không phụ thánh giáo vung trồng. Ngoài mật thất, Thiên Tốc Tinh đứng từ một nơi bí mật gần đó, đem bên trong đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. 5000 vạn lượng bạch ngân, U Minh Huyết Đan, Thiên Hùng Tinh. Không, Tề Kiếm Hùng chuyến này quả nhiên là kiếm được đầy buồn đầy bát. Trong lòng của hắn vừa ước ao vừa đố kỵ. Đồng dạng là thánh giáo hiệu lực, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Bất quá nghĩ lại, người ta ẩn nút 6 năm. 6 năm a, dòng dã 6 năm. Đổi lại là hắn, chưa hẳn có thể nhịn được. Thiên Tốc Tinh lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng hất ra. Dưới mắt trọng yếu nhất là nhìn chằm chằm Nộ Viêm Kim Tông bên kia. Chương 193, con mồi, 1, chương 193, con mồi, 1, Lâm phủ. Lâm Huy trở lại thư phòng, bài trừ gạt bỏ lui tả hữu, ngồi một mình ở trước bàn. Dưới ánh đến tỏa ra hắn trầm tư khuôn mặt. Phong Ma cho hai lựa chọn, một mực tại trong đầu hắn xoay quanh. Giết Phật môn đại tông sư, hoặc là sát vương gia. Hai con đường đều có lợi và hại. Giết hòa thượng chỗ tốt là mục tiêu minh xác, dễ dàng ra tay. Những con lựa chọn kia cả ngày ngồi xuống niệm kinh, hộ vệ bên người không nhiều. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn giết một cái đại tông sư cũng không khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, Phật môn cùng hắn không oán không cừu. Dựa vào cái gì muốn bắt người ta khai đao? Lâm Huy không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Giết người, dù sao cũng phải có cái lý do. Dù là lý do này chỉ là vì để cho mình an tâm. Lại nói, Phật môn thế lực khổng lồ, đắc tội quá sâu không có gì tốt chỗ. Mặc dù hắn không sợ, nhưng có thể thiếu một địch nhân liền thiếu đi một cái. So sánh dưới, sát vương gia liền thuận mắt nhiều. Đại hạ vương gia, 10 cái bên trong có 8 cái không phải thứ gì. Siêu cao thuế nặng, thịt cá bách tính, xem mạng người như cỏ rác. Tùy ý chọn một cái đi ra, đều là tội ác từng đống. Giết bọn hắn, không những sẽ không để cho Lâm Huy lương tâm bất an, ngược lại có mấy phần thay trời hành đạo khoái cảm. Mấu chốt là, bên tay hắn vừa vặn có một cái có sẵn mục tiêu. Phế Việt Vương Hà Minh, vị này Tam hoàng tử điện hạ, bây giờ còn nhốt tại tông chính phủ trong thiên lao đầu. Dựa theo hoàng đế ý chỉ, nửa tháng nữa liền bị áp giải đến Việt Châu nhốt. Một cái bị phế chuất hoàng tử, áp giải trên đường chết, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Lâm Huy nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đây quả thực là lao thiên đưa tới cửa con mồi. Hắn muốn làm, chỉ là tại áp giải trên đường động thủ mà thôi. Mà lại lấy Nộ Viêm Kim Tông danh nghĩa xuất thủ, vừa vặn phù hợp thân phận này nhân vật thiết lập. Nộ Viêm Kim Tông là ai? Giết tôn phủ cả nhà, một chỉ điểm sát đương triều thủ phụ nhân vật hung ác. Loại người này làm ra ám sát vương gia sự tình, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại sẽ để người trên giang hồ càng thêm kính sợ cái danh hiệu này. Một hòn đá ném hai chim, đã hoàn thành thánh giáo nhập đội, lại củng cố Nộ Viêm Kim Tông thanh danh. Hay hơn chính là, chuyện này cùng Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Lâm Huy không có chút quan hệ nào. Hắn thậm chí có thể quang minh chính đại tham dự áp giải đội ngũ, sau đó làm bộ bị Nộ Viêm Kim Tông tập kích. Hoàn Mi không ở tại chỗ chứng minh. Lâm Huy càng nghĩ càng thấy đến thỏa đáng. Phế Việt Vương Hạ Minh, tử kỳ của ngươi đến. Những ngày tiếp theo, Lâm Huy tiếp tục lấy Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ bản chức làm việc. Quân giới án mặc dù thủ phạm chính xa lưới, nhưng dư đảng còn không có tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hắn và Độc Hạt Cửa có cấu kết ba phái, một cái đều chạy không thoát. Một ngày này, Lâm Huy mang theo 300 Cẩm Y Liễu Vệ, lao thẳng tới thành Nam Song sát rút. song sắt giúp là Dương Châu thành bên trong một hạng trung bang phái, trên mặt nổi làm chính là tiêu cục sinh ý, vụ trộm lại làm lấy buôn bán muối lậu hoạt động. Căn cứ độc hạt cửa Dương Nghiệt lời khai, song sắt giúp từng vì quân giới buôn lậu cung cấp qua vận chuyển lộ tuyến. Mặc dù chỉ là biên giới nhân vật, nhưng nên thanh trừ một cái cũng không thể lưu. Cẩm Ý Liễu vệ hiệu suất hoàn toàn như trước đây cao. Khi Lâm Huy dẫn người giết tới song sắt giúp tổng đà lúc, bang chủ Lưu Song Sắt còn tại hậu viện luyện đao. Đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Từ đầu tới đuôi không đến một khắc đồng hồ. Tống Bạch dẫn người tìm ra sổ sách, mối lậu cùng một nhóm lai lịch không rõ binh khí. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên hộ đại nhân, trong bang đệ tử xử trí như thế nào? Tống Bạch đáp lấy một đám run lẩy bẩy bang chúng tới xin chỉ thị. Lâm Huy nhìn lướt qua. Những người này phần lớn là phổ thông quân quận, gia nhập bang phái bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn. Chân chính tham dự buôn lậu cũng liền mấy cái như vậy nhân vật trọng yếu. Chủ yếu nhân viên có liên quan vụ án áp tại Bắc Chấn phủ ti thẩm vấn. Lâm Huy phân phó nói, còn lại đăng ký tạo sách đi sau phối biên cương. Là Tống Bạch lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy đứng ở trong viện, nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ bọn họ bận rộn thân ảnh, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác. Quân giới án tra được hiện tại, có mấy đầu manh mối từ đầu đến cuối truy tra không đi xuống. Tỷ như đám kia vận chuyển về Mạc Bắc quân giới, cuối cùng đi hướng thành mê. Phạm Đại Phạm hai cái phụ trách vận chuyển, căn bản không biết thu hàng chính là ai. Lại tỷ như Phó Sùng An cung khai nói, cái kia thanh đồng vị diện nhân lai lịch bí ẩn, tựa hồ phía sau còn có càng lớn thế lực. Lâm Huy đương nhiên biết cái thế lực là kia cái gì. Thánh giáo. Nhưng loại lời này không thể nói ra được. Một khi nói ra, vụ án này cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thiên hộ có thể quản. Triều đình cùng thánh giáo ân đoán, đó là thiên nhân cấp bậc bỏ sức. Hắn bây giờ còn không có tư cách kia dính bảo. Bắt chấn phủ thi. Lâm Huy trở về phục mệnh, vừa bạn đụng tới Lý Ngai. Lâm Thiên Hộ đến rất đúng lúc. Lý Ngai vây tay, ra hiệu hắn tiến thư phòng. Quân giới án sự tình, bản tọa muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Huy chắp tay nói, Lý đại nhân mời nói. Hai người tiến vào thư phòng, Lý Ngai lui tả hữu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bản án tra được không sai biệt lắm, nhưng có một số việc, bản tọa càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Lâm Huy trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đại nhân là chỉ. Lý Ngai bước đi thong thả mấy bước, trầm giọng nói, độc hạt cửa bị diệt quá hoàn toàn. Phi Vân Sơn trang mấy trăm người, trong vòng một đêm toàn bộ bỏ mình. Có thể làm được loại sự tình này, tuyệt không phải cao thủ bình thường. Lâm Huy phối hợp lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đại nhân ý tứ vâng còn có thế lực khác tham gia. Lý Ngai gật đầu. Bản tọa hoài nghi, độc hạt phía sau cửa còn có chỗ dựa. Việt Vương rơi đài, bọn hắn nóng lòng diệt khẩu. Cho nên mới sẽ tại chúng ta động thủ trước đó, trước tiên đem người một nhà diệt sạch sẽ. Lâm Huy âm thầm một cười. Lý Ngai phân tích không thể nói sai, chỉ là phương hướng hoàn toàn lệch. Diệt khẩu là hắn Lâm Huy, không phải cái gì phía sau màn thế lực. Đại nhân nói rất có lý. Lâm Huy thuận hắn lại nói đạo. Hạ quan cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Độc hạt cửa mặc dù là tà phái, nhưng truyền thừa hơn 20 năm, không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đại trưởng lão Tề Kiếm Hùng đến nay tung tích không rõ, nói không chừng chính là bị phía sau màn thế lực đón đi. Lý Ngai nhãn tình sáng lên. Người cũng nghĩ như vậy. Bản tọa đã để người tiếp tục đuổi tra Tề Kiếm Hùng hạ lạc. Người này là mấu chốt, chỉ cần bắt được hắn, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Bất quá chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Sau đó có một cọc việc phải làm muốn giao cho ngươi. Lâm Huy trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì. Nói. Lý Ngai trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Sau nửa tháng, phế Việt Vương muốn bị áp giải đến Việt Châu nốt. Ý của bệ hạ là để Cẩm Ý Liễu vệ phụ trách áp giải. Bản tọa càng nghĩ, việc này hay là ngươi đi thích hợp nhất. Lâm Huy mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại giả vờ ra dáng vẻ đắn đo. Đại nhân, việc này hạ quan chỉ sợ không quá phù hợp đi. Dù sao Việt Vương bản án là hạ quan tra, để hạ quan đi áp giải hắn, chẳng phải là để người mở cớ. Lý Ngai lắc đầu. Chính là bởi vì là ngươi tra bản án, cho nên do ngươi áp giải thích hợp nhất. Chương 193, con mồi 2, chương 193, con mồi 2. Ngươi đối với Việt Vương tình huống hiểu rõ nhất, vạn nhất trên đường đã xảy ra biến cố gì, cũng tốt ứng đối. Hắn hạ giọng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói lại nói, ý của bệ hạ, ngươi hiểu. Lâm Huy ngầm hiểu. Ý của bệ hạ. Nói trắng ra là chính là để hắn xem trọng phế Việt Vương, đừng để người tại áp giải trên đường động tay chân. Dù sao muốn giết Hạ Minh người không chỉ một hai cái. Thái tử muốn giết hắn, sợ hắn Đông Sơn tái khởi. Hoàng tử khác muốn giết hắn, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thậm chí liên mỗi chút triều thần đều muốn giết hắn, sợ hắn ngày sau lật lại bản án liên lụy chính mình. Hoàng đế để Cẩm Ý Liễu vệ áp giải, bản ý là bảo vệ tên phế vật này nhi tử. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, Hạ Minh lại hôn trướng cũng là hắn có đủ. Đáng tiếc hoàng đế không biết, phụ trách áp giải Lâm Huy chính là muốn giết nhất Hạ Minh người. Hạ quan lĩnh mệnh. Lâm Huy chắp tay đáp, định công phụ bệ hạ cùng đại nhân tín nhiệm. Nửa tháng thời gian, thoáng qua tức thì, phế Việt Vương Hạ Minh bị áp xuất tông chính phủ, bước lên tiến về Việt Châu đường xá. Áp giải đội ngũ do 300 Cẩm Ý Liễu vệ tạo thành, cộng thêm 100 cấm quân tinh nhuệ. Lâm Huy làm áp giải chủ quan, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ đằng trước. Phía sau là một cỗ tăng thêm hàng rào sắt xe chở tù. Trong xe chở tù, Hạ Minh tóc thai bù xù, một thân áo tù, sớm đã không có phong thái của ngày xưa. Nửa tháng lao ngục sinh hoạt, đem vị này đã từng hăng hái tam hoàng tử dạy vò đến mảnh rẻ gầy yếu. Ánh mắt của hắn trống rỗng, giống như là mất hồn phách bình thường. Lâm Huy quay đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng có chút dương lên. Đây chính là mệnh. Tính kê 6 năm, kết quả là lại là biến thành tù nhân, mặc người chém giết thì cá. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Đội ngũ chậm rãi ra khỏi cửa thành, dọc theo quan đạo hướng nam mà đi. Cùng lúc đó, Dương Châu thành bên trong thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chú ý chi đội ngũ này động tĩnh. Đông cung, thái tử Hạ Khải đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua đi xa xe chở tù, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tam đệ, lên đường bình an. Hắn xoay người, đối với sau lưng phụ tá Vương Thuần nói ra, động thủ đi, bảo đảm hắn không đến được Việt Châu. Vương Thuần không người lĩnh mệnh. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, cam đoan làm được gọn gàng, không lưu vết tích. Thái tử gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong mắt hắn, Hạ Minh đã là cái người chết. Ung Vương phủ, nhị hoàng tử Hạ Chính Kỳ ngồi trong thư phòng, trong tay vướt vướt một quân cờ. Hắn dị đồng bên trong lóe ra không hiểu quan mang. Tam đệ muốn lên đường, hắn tự đủ. Thái tử bên kia cũng đã động thủ đi, bất quá không phải chỉ thái tử một nhà. Hắn đem quân cờ nhẹ nhàng buông xuống, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Dọc theo con đường này, sợ là muốn náo nhiệt rất. Tam đệ a Tam đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đã chết quá nhanh. Bản vương vẫn chờ xem kịch vui đâu. Bắc trấn phủ thi. Lý Nhai đứng tại trước địa đồ, cau mày. Từ Dương Châu đến Việt Châu, toàn bộ hành trình 1200 dặm. Ven đường phải đi qua ba phủ 17 huyện. Bất kỳ chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện. Hắn quay người nhìn về phía một tên bách hộ. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, ven đường các nơi cầm y liễu vệ toàn bộ chờ lệnh. Một khi áp giải đội ngũ bị tập kích, lập tức trợ rút. Là bách hộ lĩnh mệnh mà đi. Lý Nhai thở dài. Bệ hạ muốn bảo trụ phế Việt vương mệnh, nói dễ, làm khó. Muốn giết Hạ Minh quá nhiều người. Thái tử, Ung Vương, Lục hoàng tử, đại thần trong triều, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chớ nói chi là còn có cái kia xuất quỷ nhập thần Nộ Viêm Kim Tông. Vạn nhất vị gia này cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Nhai không còn dám nghĩ tiếp. Trên quan đạo, Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, đón gió thu, thần sắc lạnh nhạt. Hắn đương nhiên biết đoạn đường này sẽ không quá bình. Thế lực khắp nơi đều tại dục dịch, muốn lấy Hạ Minh tính mệnh. Nhưng này thì như thế nào? Mặc kệ có bao nhiêu người muốn giết Hạ Minh, cuối cùng động thủ sẽ chỉ là hắn, bởi vì hắn là Nộ Viêm Kim Tông. Mà Nộ Viêm Kim Tông từ trước tới giờ không để con mồi rơi vào tay người khác. Lâm Huy ngẩng đầu nhìn sắc trời, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, giết người thời tiết tốt. Áp giải đội ngũ tiến nhập một mảnh rừng trúc, thúy trúc như biển, che khuất bầu trời. Gió thu phất qua, trúc diệp xa xa rung động, giống như là đang thấp giọng nói nhỏ. Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, khép mắt đánh giá địa hình bốn phía. Nơi này là Thanh Long Hạp, từ Dương Châu đến Việt Châu con đường phải đi qua. Rừng trúc kéo dài hơn 10 dặm, con đường chật hẹp, hai bên tất cả đều là lít nha lít nhít cây trúc. Nếu như muốn bố trí mai phục, nơi này là tuyệt hảo địa điểm. Lâm Huy trong lòng cười thầm, xem ra thái tử đã đợi không kịp. Hắn quay đầu nhìn phía sau xe chở tù. Phế Biệt Vương Hạ Minh vẫn như cũ núp ở trong góc, hai mắt vô thần, một bộ cái sắc không hồn bộ dáng. Nhưng Lâm Huy biết, vị này Tam hoàng tử không có đơn giản như vậy. Có thể trên triều đình đấu nhiều năm như vậy còn chưa có chết, há lại hạng người bình thường. Huống chi Hạ Minh bản thân liền là một tên tông sư, bị phế truất sau mặc dù trắng trường, nhưng một thân võ công còn tại. Thiên hộ đại nhân. Tống Bạch rụt ngựa tới gần, hạ giọng. Phía trước sâu trong rừng trúc hình như có dị động. Lâm Huy gật gật đầu, truyền lệnh xuống, toàn quân cảnh giới. Bị tập kích lúc mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được bối rối. Là Tống Bạch lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy tiếp tục tiến lên, thần sát tự nhiên. Hắn đương nhiên đã sớm đã nhận ra mai phục. Lấy hắn tiên nhân cảnh thần thức, trong phạm vi ba dặm hết thảy động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Sâu trong rừng trúc giấu bao nhiêu người, thực lực gì, hắn nhất thanh nhị sở. Bốn tên tông sư, cộng thêm mười mấy tên phổ thông sát thủ. Quy mô không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là gà đất chó sành. Bất quá hắn không có ý định xuất thủ, bởi vì đây không phải Nộ Viêm Kim Tông ra sân thời điểm. Hắn muốn là khiến cái này sát thủ cùng Phế Việt Vương hộ vệ liều cái lưỡng bại câu thương, tiêu hao thực lực của hai bên. Đợi đến tất cả mọi người sức cùng lực kiệt thời điểm, Nộ Viêm Kim Tông lại đăng tràng thu hoạch. Đây mới là hoàn mỹ nhất kịch bản. Sâu trong rừng trúc, một đạo hắc ảnh giấu ở trúc sao bên trên, mắt sáng như đuốc. Hắn nhìn chằm chằm chậm rãi lái tới áp giải đội ngũ, nên miệng lên một tia cười lạnh. 300 cẩm ý địa vệ, 100 cấm quân. Nhìn như đội hình cường đại, kỳ thực không chịu nổi một kích. Chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ, giết một cái Phế Việt Vương dễ như trở bàn tay. Động thủ. Một cái thanh âm khàn khàn truyền tới từ phía bên cạnh. Bóng đen không do dự nữa, thân hình như quỷ mị giống như từ trúc sao lướt xuống. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như luyện, thẳng đến xe chở tù. Có thích khách. Cẩm Y Liễu vệ phản ứng cực nhanh, phía trước nhất mấy người lập tức rút đao lên tiếp. Nhưng bọn hắn tốc độ còn kém rất rất xa đạo hắc ảnh kia. Bóng đen kiếm pháp lăng lệ, trong nháy mắt đã xuyên thấu đạo thứ nhất phòng tuyến. Ba tên Cẩm Y Liễu vệ còn không có thấy rõ đối phương chiêu thức, liền bị một kiếm đứt cổ. Máu tươi vẩy ra. Bóng đen tiếp tục vọt tới trước, khoảng cách xe chở tù chỉ còn 10 trượng. Dừng tay. Quát to một tiếng, Dương Tông Bình từ cánh bên giết ra. Hắn là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, thực lực gần với Lâm Huy. Trường đao bổ ngang, mang theo một đạo lăng lệ đao mang. Bóng đen bị ép dừng bước lại, hồi kiếm đón đỡ. Chương 194, ám sát, 1, chương 194, ám sát, 1, đốt. Sắt thép va chạm. Hai người binh khí đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Dương Tông Bình một đao không thể đắc thủ, lập tức biến chiêu. Đao pháp như gió lốc mưa rào, đem bóng đen kéo chặt lấy. Khá lắm Cẩm Y Liễu vệ. Bóng đen quát lạnh một tiếng, kiếm chiêu cũng biến thành lăng lệ. Hai người tại trong rừng trúc kịch chiến, thân ảnh qua lại cây trúc ở giữa. Mỗi một lần va chạm đều sẽ chặt đứt chung quanh thúy trúc. Dương Tông Bình sắc mặt nghiêm túc. Cái này áo đen kiếm khách là tông sư cấp bậc cao thủ, thực lực cùng hắn tương xứng. Muốn tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, gần như không có khả năng. Hắn chỉ có thể gắt gao ngăn chặn đối phương, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Ngay tại Dương Tông Bình quấn lấy áo đen kiếm khách đồng thời, mặt khác ba đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng giết ra. Một tên đại hán râu quai nón từ phía bên phải nhảy ra, cả người đầy cơ bắp, làn da hiện ra màu đồng cổ quan trạch. Khổ luyện công phu, hắn song quyền như truy sát, trực tiếp đánh tới hướng xe chở tù. Một tên lão giả gầy còm từ bên trái bay tới, cành khô giống như giữa ngón tay kẹp lấy mấy viên ám khí. Tụ tiễn liên phát, mỗi một mai đều mang kịch độc. Quỷ dị nhất chính là người thứ ba. Một cái toàn thân hôi thối tên ăn mày từ lòng đất chui ra, không biết dùng cái gì độn địa công pháp. Trong tay hắn mang theo một thanh dị sét móc sắt, thẳng đến xe chở tù dưới đáy. Ba tên tông sư, ba phương hướng, đồng thời xuất thủ. Đây là muốn đem phế Việt Vương một chiêu mất mạng. Cấm quân cùng cẩm y liễu vệ nơi nào thấy qua bực này chiến trận, trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Có người bị khổ luyện đại hán một quyền đánh bay, xương ngực vỡ vụn. Có người bị ám khí bắn trúng, tại chỗ độc phát thân vong. Còn có người bị tên ăn mày móc sắt ôm lấy mắt cá chân, kêu thảm bị đẩy vào dưới mặt đất. Trong nháy mắt, hộ vệ tử thương hơn 10 người. Xe chở tù hàng rào sắt bị khổ luyện đại hán một quyền đập ra. Phế Việt Vương bại lộ ở trước mặt mọi người. Tam hoàng tử điện hạ, chịu chết đi. Khổ luyện đại hán cười gằn, thiết quyền lại lần nữa vung ra. Một quyền này đủ để đem một tảng đá lớn nện thành một bịt. Đổi lại người bình thường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, phanh. Phế Việt Vương thân hình lóe lên, vậy mà tránh đi một kích chí mạng này. Trong mắt của hắn chán trường quét sạch xanh xanh, thay vào đó là lăng lệ sát ý muốn chết. Hạ Minh gào thét một tiếng, một trường vỗ hướng cổ luyện ngực của đại hán. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nội lực. Đại hán cổ luyện công phu vẫn lấy làm kiêu ngạo, căn bản không tránh không né. Đùng. Trường ấn rơi vào ngực, đại hán thân hình lung lay, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hán cổ luyện thân thể, thế mà bị một trường này chấn thương nội phủ. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hạ Minh cười lạnh. Hắn mặc dù tinh thần sa sút, nhưng dù sao cũng là tu luyện 30 năm tông sư, chỉ là khổ luyện công phu, cũng nghĩ ở trước mặt hắn làm giữ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đắc ý, ám khí lao giả tụ tiễn đã bắn tới. Hạ Minh vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là có một viên ám khí sát qua bờ vai của hắn. Máu tươi lập tức tuôn ra. Độc. Hạ Minh biến sắc, lập tức vận công bất động. Đúng lúc này, dưới mặt đất tên ăn mày đột nhiên thoát ra, móc sắt thẳng đến cổ họng của hắn. Ba mặt vây công, Hạ Minh lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Hắn mặc dù là tông sư, nhưng đối mặt ba tên đồng cấp cao thủ liên thủ vây công, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Khổ luyện đại hán mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như cũ dũng mãnh. Ám khí lao giả tụ tiễn liên tục không ngừng, để hắn khó lòng phòng bị. Độn địa tên ăn mày càng là xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất thủ đều thẳng đến yếu hại. Hạ Minh vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập lên. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Hạ Minh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn một bả nhấc lên bên người một tên đang phát run cấm quân binh sĩ, trực tiếp đem nó ngăn tại trước người. Phốc phốc phốc. Ba viên tụ tiễn bắn trúng binh sĩ thân thể. Binh sĩ trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem chính mình hiệu trung hoàng tử. Hạ Minh mặt không thay đổi đem thi thể ném về ám khí lao giả, chính mình thì thừa cơ lui lại. Một màn này, thấy trung quanh hộ vệ trái tim băng giá. Bọn hắn là đến bảo hộ vị này phế Việt Vương, kết quả ngược lại thành thiên địa. Nhưng không ai dám nói cái gì. Hạ Minh là hoàng tử, dù là bị phế, đó cũng là long tử long tôn. Ai dám nghị luận? Chiến cuộc giằng co. Hạ Minh mặc dù dùng thủ đoạn hèn hạ tạm hoãn thế công, nhưng trung quy là một cây chẳng chống đúc nhà. Ba tên tông sư sát thủ phối hợp thành thạo, đem hắn làm cho từng bước lui lại. Ám khí lao giả độc đã bắt đầu phát tác, Hạ Minh động tác càng ngày càng chậm chạp. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu tiên sinh. Hạ Minh rốt cục nhịn không được hô to. Vừa dứt lời, một bóng người từ sâu trong rừng trúc lướt đi. Nhanh, nhanh đến mức mắt thường cơ hồ bắt không đến. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh hiện lên, khổ luyện đại hán đầu liền bay lên trời. Thi thể không đầu phun một máu, ầm ầm ngã xuống đất. Ám khí lao giả con người đột nhiên co lại, điên cuồng lùi lại. Nhưng hắn tốc độ chỗ nào so ra mà vượt tàn ảnh kia. Đùng, một cái khô cạn đại thủ nắm cổ của hắn. Lão giả trong nháy mắt bị nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Độn địa tên ăn mày thấy tình thế không ổn, lập tức chui xuống dưới đất muốn chạy trốn. Nhưng này đạo thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh. Bèn, phương viên ba trượng mặt đất trực tiếp sụp đổ. Tên ăn mày kêu thảm từ trong đất bay ra, lúc rơi xuống đất đã thất khiếu chảy máu, hấp hối. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi. Ba tên tông sư vừa chết một cầm một thương nặng. Liêu Trung Nguyên thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại. Hắn mặc một thân áo xanh, dáng người thon dài, khuôn mặt gầy gò. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng cái này hào hoa phong nhã trung nhân lại có như thế chiến lược kinh khủng. Đại tông sư, đây chính là đại tông sư thực lực. Đối với tông sư mà nói, chính là hàng duy đả kích. Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Liêu Trung Nguyên, tam hoàng tử thủ tịch phụ tá, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đại tông sư trung kỳ thực lực, phóng nhãn toàn bộ đại hạ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Khó trách tam hoàng tử không có sợ hãi. Có như thế một tôn đại Phật che chở, phổ thông thích khách căn bản không tới gần được. Bất quá, Lâm Huy khỏe miệng hơi nhếch lên. Đại tông sư trung kỳ mà thôi. Trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Một bên khác, Dương Tông Bình rốt cục đánh lui áo đen kiếm khách. Kiếm khách gặp đồng bạn không phải là bị giết chính là bị bắt, nơi nào còn dám ham chiến, xoay người chạy. Dương Tông Bình muốn truy kích, lại bị Lâm Huy gọi lại. Được rồi, để hắn đi thôi. Lâm Huy thản nhiên nói một cái chạy trốn thích khách, không bay ra khỏi bọn nước gì. Dương Tông Bình đành phải thôi. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, cẩm y liễu vệ cùng cấm quân tử thương gần trăm người, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi. rừng trúc bị cắt đứt hơn phân nửa, đứt gãy cây trúc lộn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Hạ Minh trên một chỗ tảng đá, sắc mặt tái nhợt. Liêu Trung Nguyên ngay tại cho hắn liệu độc, bị bắt ám khí lao giả bị trói gô, ném ở một bên. Hạ Minh nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh, đem hắn mang tới. Hai tên cẩm y liề vệ đem lão giả kéo tới Hạ Minh trước mặt. Lão giả run lẩy bẩy, nhưng miệng còn cứng rắn. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 194, ám sát 2, chương 194, ám sát 2, ta sẽ không nói. Hạ Minh cười lạnh. Không nói. Hắn giơ tay lên, nắm lão giả cái cằm. Bản vương có là biện pháp để cho ngươi nói. Giang giác. Hắn trực tiếp bẻ gãy lão giả xương cằm. Lão giả tiếng kêu rên liên hồi, nhưng căn bản không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Hạ Minh lại nắm ngón tay của hắn, một cây bẻ gãy. Nói, là ai phái ngươi tới? Đông Đông Cung. Lão giả rốt cục hỏng mất. Là thái tử điện hạ hắn cho phép chúng ta 3 vạn lượng hoàng kim. Hạ Minh tùng mở tay, trên mặt lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Thái tử a, thái tử quả nhiên là ngươi. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lão giả. Đa tạ ngươi thẳng thắn, bất quá ngươi đã vô dụng. Nói xong, hắn một cước giẫm tại trên đầu lão giả. Giang giác. Xương đầu thanh âm vỡ vụn. Lão giả bị mất mạng tại chỗ. Hạ Minh xoa xoa trên chân vết bẩn, thần sắc bình tĩnh giống như là vừa rồi chỉ là giẫm chết một con kiến. Trung quanh cẩm ý liề vệ cùng cấm quân thấy lưng phát lạnh. Đây chính là hoàng tử sao? Tâm ngoan thủ lạt như thế, như vậy lãnh huyết vô tình. Lâm Huy ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hạ Minh coi là giết người diệt khẩu liền có thể bảo thủ bí mật. Quá ngây thơ rồi. Hắn Lâm Huy đã sớm biết là thái tử phái người. Dương Trúc dần dần an tĩnh lại. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua thưa thớt lá trúc, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Phế biệt vương Hạ Minh tựa ở trên một tảng đá lớn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt đã khôi phục mấy phần thần thái. Liêu Trung Nguyên đứng ở bên người hắn, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vừa rồi trận kia chém giết tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thái tử phái tới 4 tên tông sư sát thủ, 3 chết 1 trốn. Đối với hắn mà nói bất quá là làm nóng người. Đại tông sư thực lực, đối mặt tông sư chính là nghiền ép. Điện hạ, độc đã giải. Liêu Trung Nguyên thu tay lại, trầm giọng nói. Những ám khí kia bên trên độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là bình thường 7 bước đứt rồi tán. Đối phó người bình thường đủ, đối phó điện hạ loại này tông sư cảnh cao thủ, bất quá là phiền toái nhỏ. Hạ Minh gật gật đầu, đứng dậy. Hắn hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ ra cười lạnh. Thái tử a thái tử, bản vương đã rơi xuống đến nông nỗi này, ngươi còn không chịu buông tha ta. Tốt, rất tốt. Các loại bản vương đến Bắc Châu, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, sớm muộn muốn ngươi gấp bội hoàn lại. Liêu Trung Nguyên không có nói tiếp. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, điện hạ tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Bị phế là thứ dân, lưu vong Bắc Châu, bên người chỉ còn lại có chính mình cùng mấy chục tên tử sĩ. Mà thái tử có được Đông Cung, tay cầm 1/2 triệu thần duy trì, muốn xoay người nói nghe thì dễ. Bất quá những lời này hắn sẽ không nói ra. Điện hạ cần hy vọng, cho dù là hư giả hy vọng. Cẩm Ý Liễu vệ bên kia nói thế nào? Hạ Minh nhìn về phía cách đó không xa áp giải đội ngũ. Lâm Huy đang chỉ huy binh sĩ thanh lý chiến trường, thu liễm thi thể. Cái kia Lâm Huy, ngược lại là không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Liêu Trung Nguyên khẽ nhíu mày. Người này bụng dạ từ sâu, không thể khinh thường. Vừa rồi lúc chiến đấu, hắn một mực ngồi trên lưng ngựa quan sát, từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Không biết đang đánh tính toán gì. Hạ Minh lơ đến khoát khoát tay. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái đại tông sư. Có ngươi tại, hắn không bay ra khỏi bọn nước gì. Liêu Trung Nguyên nhẹ gật đầu, nhưng bất an trong lòng cũng không có tiêu tán. Lâm Huy cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Loại kia thong dong, loại kia chắc chắn, thật giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Liêu Trung Nguyên lắc đầu, đem cái ý niệm hoang đường này vung ra náo hải. Mình càng nghĩ quá rồi. Lâm Huy lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Báo cáo thiên hộ đại nhân. Một tên cẩm ý liề vệ chạy tới, quỳ một chân trên đất. Chiến trường đã thanh lý hoàn tất. Bên ta tử vong 87 người, trọng thương 32 người. Địch quân tử vong 3 người, đào tẩu 1 người. Lâm Huy gật gật đầu, ngữ khí bình thản. Biết. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn sau nửa canh giờ tiếp tục đi đường. Là. Cẩm ý liề vệ lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy quay đầu, ánh mắt rơi vào xa xa phế Việt vương trên thân. Hạ Minh chính cùng Liễu Trung Nguyên thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, mang trên mặt mấy phần đắc ý đại khái là tại vì đánh lui thích khách mà may mắn đi. Lâm Huy khỏe miệng có chút câu lên. May mắn cái gì? Chân chính sát thần còn không có đăng tràng đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn sát trời. Thái Dương đã nhanh muốn xuống núi, chân trời đám mây bị nhuộm thành chói lọi màu đỏ cam. Không sai biệt lắm, nên để Nộ Viêm Kim Tông ra sân. Lâm Huy tung người xuống ngựa, đối với Tống Bạch nói ta đi tiểu tiện một chút. Ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, đừng để bất luận kẻ nào tới gần xe chở tù. Tống Bạch vội vàng xác nhận. Lâm Huy quay người đi vào sâu trong rừng trúc, thân ảnh rất nhanh biến mất tại lít nha lít nhít cây trúc ở giữa. Sâu trong rừng trúc, Lâm Huy dừng bước lại, nhìn bốn phía một phen. Xác nhận chung quanh không có người sau, thân hình của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Xương cốt vang lên kẹt kẹt, cơ bắp một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Mấy hơi đằng sau, cả người khoác lụa hồng bào, mang theo Kim Tông mặt sư tử thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Nộ Viêm Kim Tông, Diệt Môn Tôn phủ, hoàng cung giết người giang hồ đệ nhất sát thần. Lâm Huy hoạt động một chút cổ, cảm thụ được dịch dung sau thân thể. Mắt cấp kính hoa thủy nguyệt, không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có thể cải biến hình thể cùng khí tức. Liền xem như đại tông sư đứng tại trước mặt, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn chính là Lâm Huy. Nên thu chàng. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn trầm thấp, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. áo bào đỏ phân phật, Lâm Huy thân hình như quỷ mị giống như lướt về phía áp giải đội ngũ phương hướng. Hạ Minh Chính chuẩn bị trở về trên tu sa. Mặc dù bây giờ hắn đã là tù nhân, nhưng nên chịu tội vẫn là phải chịu. Đi đến quá trình, đến Bắc Châu, hết thảy liền đều tốt nói. Đúng lúc này, điện hạ coi chừng. Liêu Trung Nguyên đột nhiên đổi sắc mặt, một tay lấy Hạ Minh kéo ra phía sau. Cơ hồ là trong nháy mắt đó, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này so vừa rồi cái kia bốn cái thích khách cộng lại còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Phản phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Binh lính bình thường trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Tông sư cấp bậc cao thủ miễn cưỡng dừng lại, nhưng hai chân đều đang phát run. Liền ngay cả Liêu Trung Nguyên cái này đại tông sư cũng cảm nhận được áp lực lớn. Người nào? Liêu Trung Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng. Chỉ gặp một đạo hồng ảnh từ sâu trong rừng trúc bay ra, rơi vào 30 trượng bên ngoài. Áo bào đỏ phân phật, Kim Tông dữ tợn. Dưới mặt nạ, một đôi mắt lạnh nhạt như vực sâu. Dẫn nộ Viêm Kim Tông. Không biết là ai phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cái tên này, bây giờ tại đại hạ có thể nói là như sấm bên tai. Huyết tẩy tôn phủ hơn 300 miệng. Trong hoàng cung lấy đi thủ phụ đầu người, treo giải thưởng trăm vạn lượng, vạn hộ hầu tội phạm truy nã hàng đầu. Giang hồ đệ nhất sát thần. Giờ phút này, hắn liền đứng tại 30 trượng bên ngoài, tử thần giống như nhìn chăm chú lên chi này áp giải đội ngũ. Hạ Minh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chương 195, 5 triệu lượng treo giải thưởng, 1, chương 195, 5 triệu lượng treo giải thưởng, 1, Liêu tiên sinh. Hạ Minh nghe âm thanh run rẩy, gắt gao bắt lấy Liêu Trung Nguyên tay áo, ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn. Liêu Trung Nguyên hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn định lại. Nộ Viêm Kim Tông, nghe đồn thực lực là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí khả năng cao hơn. Chính mình là đại tông sư trung kỳ, xác thực không phải là đối thủ. Nhưng không đụng một cái làm sao biết? Điện hạ lui ra phía sau. Liêu Trung Nguyên bước ra một bước, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm. Chân khí trong cơ thể hắn như giang hà cuộn cuộn, tại quanh thân tạo thành một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ. Nộ Viêm Kim Tông, ngươi đã dám đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nói đi, hắn mũi chân một chút, thân hình như mũi tên nhọn bắn về phía đạo hồng ảnh kia. Một trường bộ ra, trường phong gào thét. Một trường này ngưng tụ hắn suốt đời công lực, đủ để đem một ngọn núi nhỏ đập thành một miệng. Nhưng mà, Nộ Viêm Kim Tông ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Hắn chỉ là tùy ý giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, phảng phất tại xua đuổi một cái con muỗi. Oanh! Một cú không cách nào hình dung lực lượng ầm vang nổ tung. Liêu Trung Nguyên trưởng kình tại nguồn lực lượng này trước mặt, như là sâu kiến lay đại thụ, trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, nguồn lực lượng kia không trở ngại chút nào đánh vào Liêu Trung Nguyên trên thân. Phúc. Liêu Trung Nguyên thân thể giống như là bị vô hình cự truy đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài. Không, không phải bay ngược, là nổ tung. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đường đường đại tông sư, tam hoàng tử đệ nhất cao thủ Liêu Trung Nguyên, ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Cốt nhục đều nát, huyết nhục văng tung tóe. Ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Chết đến mức không thể chết thêm. Toàn bộ quá trình, không đến một hơi. Một chiêu, chỉ một chiêu. Đại tông sư trung kỳ Liêu Trung Nguyên, ngay cả Nộ Viêm Kim Tông một chiêu đều không tiếp nổi. Đây cũng không phải là đại tông sư có thể có thực lực. Đây là nửa bước thiên nhân, thậm chí cao hơn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị một màn kinh khủng này sợ choáng váng. Có người dọa đến kẻ ra quần, có người trực tiếp ngất đi. Liền ngay cả xa xa Tống Mạch cũng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Chỉ có một người ngoại lệ. Hạ Minh, hắn không có ngất đi, cũng không có sủi lơ. Bởi vì sợ hãi đã đến cực điểm, ngược lại để đầu óc của hắn trở nên dị thường thanh tỉnh. Hắn biết mình chạy không thoát. Liêu Trung Nguyên đều bị một chiêu miểu sát, hắn chỉ là một cái tông sư, lại dựa vào cái gì đào tẩu? Nhưng hắn không muốn chết. Hắn thật không muốn chết. Tha mạng. Hạ Minh thịch một tiếng quỳ xuống đất, khàn cả giọng cầu khẩn. Ta là hoàng tử, là đại hạ hoàng tử. Ngươi giết ta, hoàng đế sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Vàng bạc tài bảo, mỹ nữ nô bộc, bí tịch võ công, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Hắn dập đầu như dã tỏi, cái trán rất nhanh liền đập rách ra, máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Đã từng cao cao tại thượng hoàng tử, giờ phút này hèn mọn giống như một con chó. Nộ Viêm Kim Tông chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Hạ Minh trong trái tim. Hắn đứng tại Hạ Minh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cái này run lẩy bẩy nam nhân. Hoàng tử, thanh âm khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền ra, mang theo vài phần miệng ai. Trong mắt ta, hoàng tử cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nói đi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm Hạ Minh cổ, nhấc lên, giống xách một cái con gà con. Hạ Minh hai chân cách mặt đất, liều mạng giãy giụa, không chút nào dùng chuyển không được cái tay kia mảy may. Không không cần. Thanh âm của hắn đã khàn giọng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn không cam tâm. Hắn là hoàng tử, là đã từng có hy vọng nhất kế thừa đại thống hoàng tử. Hắn có hùng tài đại lượng, có tài năng kinh thiên động địa. Hắn không đáng chết ở chỗ này. Nhưng mà Nộ Viêm Kim Tông sẽ không cho hắn cơ hội. Đi chết đi. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hạ Minh cổ bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, miệng há mở, lại không phát ra thanh âm nào. Nộ Viêm Kim Tông buông tay. Hạ Minh thi thể ầm ầm ngã xuống đất, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên. Phế Việt Vương Hạ Minh, chết. Chết tại Lưu Vong Vượt Châu trên đường. Chết tại Nộ Viêm Kim Tông trong tay chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ám sát Phế Việt Vương Hạ Minh ban thưởng đã cấp cho, mắt cấp thần công thiên địa thất sắc Lâm Huy trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đồng thời, một cỗ khổng lồ dòng tin tức tràn vào thức hải của hắn. Thiên địa thất sắc. Trong truyền thuyết tuyệt thế thần công, tu luyện tới cực hạn, có thể khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Dưới một chiêu, phương viên trăm dặm đều là tại phạm vi bao phủ bên trong. Đây là một môn phạm vi lớn công kích thần công, cùng hắn trước đó lấy được đơn thể bộc phát kỹ năng hoàn mỹ bổ sung. Về sau đối mặt cuộc chiến, hắn đem không có gì bất lợi. Lâm Vi mừng rỡ trong lòng. Không hưởng công hắn phí hết lớn như vậy chắc trở, bày lớn như vậy cũng đáng giá. Hắn thu hồi suy nghĩ, quét mắt một chút bốn phía. Cẩm Y Liễu vệ cùng cấm quân chết thì chết thương thì thường, còn sống cũng đều sợ choáng váng, căn bản không ai dám động đậy. Lâm Vi không có dừng lại lâu, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng thi thể. Cùng vô số song ánh mắt hoảng sợ. Một khắc đồng hồ sau, Dương Tông Bình mang theo 10 cái binh sĩ chạy về. Hắn vừa rồi đuổi theo cái kia chạy trốn áo đen kiếm khách, đuổi vài dặm địa tại đem đối phương chặn giết. Long Chan đầy vui vẻ trở về lĩnh công, lại thấy được dạng này một bức như địa ngục cảnh tượng. Cái này đây là có chuyện gì? Dương Tông Bình sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Hắn thấy được Liễu Trung Nguyên hóa thành huyết vụ sau lưu lại thịt nát, thấy được cổ bị bẻ gãy phế biệt vương, cũng nhìn thấy một đám sợ choáng váng binh sĩ. Tống Bạch Giáng chống đỡ lấy đứng lên, đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Là Nộ Viêm Kim Tông, hắn đột nhiên xuất hiện, một chiêu liền đem Liễu Tiên Sinh đánh thành mưa máu. Sau đó liền đem phế biệt vương cổ bẻ gãy. Chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Dương Tông Bình nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nộ Viêm Kim Tông, cái kia sát thần, hắn tới, hắn giết phế biệt vương, sau đó hắn đi. Toàn bộ quá trình, bọn hắn những người này ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lâm Thiên Hộ đâu? Dương Tông Bình đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lâm Huy đi đâu? Lâm Thiên Hộ. Tống Bạch biểu lộ trở nên rất kỳ quái. Lâm Thiên Hộ mới vừa nói đi tiểu thiện, sau đó Nộ Viêm Kim Tông liền xuất hiện. Nộ Viêm Kim Tông đi đằng sau, Lâm Thiên Hộ mới trở về. Hắn bây giờ tại bên kia. Dương Tông Bình thuận Tống Bạch chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Lâm Huy chính ngồi xổm ở phế Việt Vương bên cạnh thi thể, thần sắc ngưng trọng kiểm tra cái gì. Lâm Thiên Hộ. Dương Tông Bình bước nhanh đi qua. Lâm Huy ngẩng đầu, sắc mặt cũng rất khó coi. Dương Thiên Hộ, ngươi đã đến. Việc này phiền phức lớn rồi. Dương Tông Bình cười khổ. Nào chỉ là phiền phức. Chương 195, 5 triệu lượng treo giải thưởng, 2, chương 195, 5 triệu lượng treo giải thưởng, 2, phế Việt Vương chết tại áp giải trên đường, bệ hạ nhất định sẽ tức giận. Chúng ta những này áp giải người, chỉ sợ đều muốn ăn liên lụy. Lâm Huy thở dài, đứng dậy. Trước tiên đem thi thể thu liễm tốt, đưa về Dương Châu đi. Về phần chuyện sau đó chờ đợi bệ hạ xử lý. Dương Tông Bình nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Chỉ có thể cầu nguyện bệ hạ không cần giận chó đánh mèo bọn hắn những này tiểu tốt. Sau 3 ngày, Dương Châu, Hoàng Cung, Đại La Điện. Vạn Thọ Đế ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong tay hắn nắm chặt một phần tấu chương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nộ Viêm Kim Tông. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Tốt một cái Nộ Viêm Kim Tông. Quân thần bị giảm trên đất, thở mạnh cũng không dám. Ai cũng biết hoàng đế hiện tại giận dữ. Đầu tiên là Tôn phụ bị diệt môn, sau đó là Tôn Văn bắt chết tại hoàng cung. Hiện tại lại đến phiên hoàng tử. Mặc dù Hạ Minh đã bị phế là thứ dân, nhưng này dù sao cũng là lòng tử lòng tôn. Là hắn Vạn Thọ Đế con ruột. Nộ Viêm Kim Tông đây là đang đánh hoàng thất mặt. Chuyển cho ý chỉ. Vạn Thọ Đế bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát. Lập tức lên, hướng về thiên hạ tuyên bố đổ sư huyết sắt làm cho. Phàm có thể lấy Nộ Viêm Kim Tông thủ cấp người, tiền thưởng 5 triệu lượng. Quân thần hít sâu một hơi. 5 triệu lượng. Đây là khái niệm gì? Đại hạ một năm thu thuế cũng bất quá 20 triệu lượng. Hoàng đế vậy mà xuất ra 1/4 quốc khố đến treo giải thưởng một người. Nhưng Vạn Thọ Đế còn chưa nói xong. Khác ban thưởng thần binh một kiện, từ hoàng thất trong bí khố tùy ý tuyển. Ban thưởng thần công một bộ, từ tàng kinh các bên trong tùy ý tuyển. Phong vạn hộ hầu, thứ cấp vạn hộ, thế tập vong thế. Lần này, quân thần triệt để trở kinh. Thần binh, thần công, vạn hộ hầu. Ba món đồ này tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để người trong giang hồ điên cuồng. Huống chi là ba loại đều xuất hiện, lại thêm 5 triệu lượng bạch ngân. Toàn bộ giang hồ đều sẽ vì đó sôi trào. Vậy hạ nghĩ lại, hộ bộ thượng thư kiên trì đứng ra. Trọng thường như vậy, chỉ sợ sẽ móc sạch quốc khố. Ý miệng. Vạn Thọ Đế trợn mắt tròn xoe. Quốc khố không có có thể lại thu. Chấm mặt mũi không có, còn có thể thu hồi lại sao? Nộ Viêm Kim Tông nhiều lần khiêu khích hoàng uy, nếu không trừ trì, chẳng có gì diện mục gặp liệt tổ liệt tông. Hộ bộ thượng thư dọa đến liên tục giật đầu, không còn dám nhiều lời. Vạn Thọ Đế nhìn quanh quần thần, nghiêm nghị nói, chuyển chỉ thiên hạ. Nộ Viêm Kim Tông, người người có thể chu diện. Giết chi người, hậu thượng. Người dấu kín, di tam tộc. Khâm thử. Chúng thần tuân chỉ. Quần thần cùng kêu lên hô to. Đồ sư huyết sát làm cho. Chính thức tuyên bố. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. 5 triệu lượng bạch ngân. Hoàng thất bí khố thần binh. Tàng kinh các thần công. Vạn hộ hầu tức vị. Cái này 4 dạng đồ vật chung vào một chỗ, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Vô số người trong giang hồ nghe tin lập tức hành động, nhao nhao chạy tới Dương Châu. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, lấy Nộ Viêm Kim Tông đầu người. Trà lâu trong tử quán, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện này. 5 triệu lượng a, đủ ta hoa 10 đời. Thần binh thần công, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Vạn hộ hầu, từ đây đưa thân quý tộc, hậu thế đều có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Các ngươi nói, cái kia Nộ Viêm Kim Tông đến cùng là lai lịch gì? Ai biết được? dù sao thực lực khẳng định của bố, ngay cả đại tông sư đều là một chiêu miểu sát, vậy cũng ngăn không được nhiều người a. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Toàn bộ giang hồ đều lâm vào đối với Nộ Viêm Kim Tông cùng nhiệt đội bắt bên trong. Đồ sư huyết sát làm cho ban đố ngày thứ ba, toàn bộ Dương Châu thành đều sôi trào. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, khắp nơi đều đang nghị luận đạo này chấn kinh thiên hạ lệnh treo giải thưởng. 5 triệu lượng bạc ngân, hoàng thất bí khố thần binh tùy ý tuyển, tàng kinh các thần công tùy ý tuyển, vạn hộ hầu tức bị, thế tập vong thế. Cái này bốn dạng đồ vật chung vào một chỗ, đủ để cho toàn bộ giang hồ điên cuồng. Vô số võ lâm cao thủ tràn vào Dương Châu, chỉ vì tìm kiếm cái kia thần bí Nộ Viêm Kim Tông. Trong tiểu lâu Tuyết Thư tiên sinh đem Nộ Viêm Kim Tông sự tích tập kết tiết mục ngắn, buổi diễn mạ mãn. Cái gì huyết tẩy tôn phủ 300 miệng, cái gì hoàng cung lấy thủ phụ đầu người, cái gì một chiêu miểu sát đại tông sư. Càng truyền càng tà dị, càng truyền càng không hợp thói thường. Có người nói Nộ Viêm Kim Tông là ba đầu sáu tay yêu ma. Có người nói Nộ Viêm Kim Tông là tiền triều hoàng tộc hậu duệ. Còn có người nói Nộ Viêm Kim Tông nhưng thật ra là tiên nhân cảnh lão quái vật, chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì hạ phàm tới chơi. Lâm Huy đứng tại Bắc Chấn phủ ti trên lầu các, nghe trên đường truyền đến tiếng ồn ào, khóe miệng có chút dương lên. 5 triệu lượng. Hoàng đế xuất thủ ngược lại là hào phóng. Đáng tiếc a, số tiền kia nhất định là không xài được. Bởi vì Nộ Viêm Kim Tông chân thân liền đứng tại Cẩm Y Liễu vệ trong đại bản doanh. Ai có thể nghĩ tới đâu? Triều đình treo giải thưởng truy sát thứ nhất tội phạm truy nã, lại là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ đại nhân. Phụ trách đuổi bắt hung thủ người, bản thân liền là hung thủ. Vậy đại khái chính là cao minh nhất ẩn tàng đi. Lâm Vi thu hồi ánh mắt, quay người đi xuống thang lầu. Đêm nay còn có chính sự muốn làm. Phong Ma Tuấn nhất hẹn hắn tại Lưu Thương Đình gặp mặt, nên đi giao đầu danh trạng. Màn đêm buông xuống. Lưu Thương Đình, chỗ ngồi này tại Dương Châu thành bên ngoài 10 dặm chỗ tiểu lâu, trong giang hồ rất có danh khí. Không phải là bởi vì rượu của nó thức ăn ngon hương, mà là bởi vì quy củ của nó, chỉ chiêu đãi người trong giang hồ, không hỏi lai lịch, không hỏi chỗ đi. Rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, đều là ở chỗ này hoàn thành. Lâm Vi đến lúc đã đổi lại cái kia thân mang tính tiêu chí giả dạng, áo bào đỏ như máu, kim tông giữ thợ. Nộ Viêm Kim Tông mặt nạ ở dưới ánh trăng hiện ra quang mang lạnh lẽo. Hắn bước vào tiểu lâu cửa lớn, trưởng quý lập tức tiến lên đón. Quý khách mời lên lầu. Trưởng quý ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên nhận ra mặc đồ này. Toàn bộ Dương Châu thành, ai không biết Nộ Viêm Kim Tông? Nhưng hắn không có lộ ra, chỉ là cung kính đem Lâm Huy dẫn hướng lầu ba nhã gian. Đây chính là Lưu Thương Đình quy củ. Thân phận khách khứa là bí mật, trưởng quý miệng là phân mộ. Lầu ba, nhã gian cửa nửa đẩy lấy, bên trong lộ ra mở nhạt ánh đèn. Lâm Huy đẩy cửa vào. Phong Ma Tuấn Nhất đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Hắn vẫn như cũng là bộ kia công tử văn nhã bộ dáng, một bộ áo trắng như tuyết, tay cầm quạt xếp, trên mặt nụ cười ấm áp. Nếu không biết rõ mảnh, mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn cùng ma chữ liên hệ với nhau. Nộ Viêm Minh, đợi lâu. Phong Ma đứng dậy đón lấy, dùng tay làm dấu mời. Ngồi. Lâm Huy không có khách khí, ngựa lớn kim đao ngồi tại đối diện. Hắn đem trong tay hộp gấm hướng trên bàn vừa để xuống, phát ra tiếng vang nặng nề. Đồ vật mang đến. Phong Ma ánh mắt rơi vào trên hộp gấm, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đây cũng là Phế Việt Vương đầu người. Lâm Huy thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra, khàn khàn mà lạnh nhạt. Ngươi muốn nhập đội, ta mang cho ngươi tới. Phong Ma không có lập tức mở ra hộp gấm, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem Lâm Huy.